nay ngày 18 tháng 4 năm Canh Ngọ 1990, nhân ngày lễ kỷ niệm lần thứ 7 ngài Đức Cố Trưởng Lão Tri Sự Giác Như Viên Tịch. Do nhân duyên đó, hôm nay quý sư cô cũng về tổ đình tỉnh xá Ngọc Viên để tưởng niệm đến Đức Cố Trưởng Lão Tri Sự, và đồng thời chư nam nữ Phật tử cũng câu hội về đạo tràng tổ đình tỉnh xá Ngọc Viên, thành tâm dâng lễ cúng dường lên ngôi Tam Bảo để tưởng niệm đến công hạnh và ân đức của Đức Cố Trưởng Lão Tri Sự, và đồng thời cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương, kẻ âm được tiêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thể theo cái ý nghĩa tưởng niệm đó, và đồng thời thể theo lời chỉ dạy của chư Đại Đức Tăng, hôm nay chúng tôi xin thay lời chư Đại Đức Tăng Ni để trình bày về cái phương thức thực hành pháp môn tịnh độ, còn gọi là pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Trước đây chúng tôi cũng có dịp lượt qua một số những cái vấn đề trọng yếu để cho người tu tịnh độ có thể nắm vững, hiểu rõ và thực hành có lợi ích. Đó là người niệm Phật phải vì mục đích thoát sự sanh tử, và người niệm Phật cũng phải cần phải phát Bồ Đề Tâm, tức là tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành Phật đạo, dưới độ khắp chúng sanh. Rồi người tu niệm Phật cũng phải dứt trừ cái lòng nghi ngờ, vì chính cái sự nghi ngờ, phân vân, do dự nó làm trở ngại cho sự nỗ lực tinh tấn tu hành của chúng ta, và nó làm cho chúng ta khó mà đạt được cái mục đích tối hậu. Người tu niệm Phật còn phải có một cái sự phát nguyện cho tha thiết, vì chính cái sự phát nguyện này sẽ giúp cho chúng ta nhận định đâu là đúng, đâu là sự thực hành đúng, tu tập đúng theo pháp môn tịnh độ, và đâu là những cái người mà tuy rằng niệm Phật mà không phải là tu tịnh độ. Bởi vì người niệm Phật thì ai mà tu hành không niệm Phật làm lành, nhưng mà có nhiều sự niệm Phật nếu mà chúng ta không khéo nhận rõ về phần nguyện này, phần đây là phần quan trọng nhất á, thì chúng ta tưởng rằng chúng ta tu tịnh độ, chứ thực sự ra cái đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Tôi đơn cử ra những trường hợp, thí dụ như những người ít hiểu biết về giáo lý, thường thường niệm Phật nhằm cái mục đích là để tai qua nạn khỏi, để cho mình được bệnh tật tiêu trừ, hoặc là được có những cái sự phấn phới phát đạt trên cuộc làm ăn, hoặc là có thể hưởng được cái sự hạnh phúc yên vui nào đó, thành tựu một cái hoài bão nào mà chúng ta mong cầu đó ở trên thế gian, thì niệm Phật như vậy đó thì không phải là trong pháp môn tịnh độ rồi. Niệm Phật với cái lòng ao ước như vậy, với cái tâm nguyện như vậy thì không phải là pháp môn tịnh độ, dù cho chúng ta có tụng niệm đúng danh hiệu Đức A Di Đà cũng vậy thôi, đó là ngoài pháp môn tịnh độ. Đó là nói về những người ít hiểu giáo lý. Còn có một số khác hiểu được kha khá giáo lý thì người ta niệm Phật để phát nguyện rằng để có thể chuyển nữ thành nam, tu hành cho được dễ dàng, hoặc là để được đời sau mình xuất gia trong cái lúc ấu niên, để con đường tu hành của mình nó được bắt đầu sớm như vậy sẽ thành đạt được nhiều mục đích hơn. Bây giờ đời này mình tu hành trễ nải quá rồi. Hoặc là có người mong cầu sự niệm Phật đó, khi thực hành cái môn niệm Phật để mà được cái sự ngăn chặn hoặc là dứt trừ vọng tưởng, để trở về cái bản tâm trong sạch, tức là cái bản lai thanh tịnh của mình, thì niệm Phật như vậy tuy có hiểu sâu về giáo lý, nhưng mà niệm Phật đó cũng ngoài pháp môn tịnh độ, cái đó không thuộc về pháp môn tịnh độ. Vậy thì chỉ có những người niệm Phật nào mà để mà thành đạt cái mục tiêu, thành đạt cái tâm nguyện, thành đạt cái lòng ước ao khao khát là được giảng sanh về thế giới cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thì những người niệm Phật với cái tâm nguyện như vậy mới gọi là tu tịnh độ. Ngoài ra tất cả những cái phương thức niệm Phật khác nhằm cái mục đích khác hơn là cái mục đích cầu sanh thì cái đó đều ngoài pháp môn tịnh độ hết. Như vậy thì cái phần nguyện này chúng ta cần nên hiểu rõ và có một cái sự định chắc để chúng ta khỏi cái bị sai lạc trong khi chúng ta tu tập. Nếu người nào tu tịnh độ thì phải là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương mới đúng là tông chỉ của tịnh độ. Chứ niệm Phật để mong cầu một điều gì khác hơn thì đều không phải là môn niệm Phật. Thì cái phần nguyện này là cái phần rất là quan trọng đó. Mà cái nguyện này cũng như thường thường tôi cũng có dịp để mà nhắc nhở Không phải chúng ta chỉ đọc lên một cái bài văn phát nguyện gọi là nguyện, mà nguyện đây có nghĩa là tự trong thâm tâm mình có một lòng ước ao, khao khát thường xuyên và mãnh liệt hướng về một mục tiêu nào đó, thì cái đó gọi là nguyện. Cho nên cái nguyện này thì không có kể là buổi sáng hay buổi chiều, buổi trưa, buổi tối gì hết, mà cái nguyện này là một cái hoài bão, cái lòng khao khát thường trực và mãnh liệt ở trong tâm hồn của mình, thì cái đó là cái lòng mong muốn đó, thì cái đó chính là nguyện. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã dứt trừ lòng nghi rồi, chúng ta đã thấy rõ pháp môn, thấy rõ con đường đưa đến giải thoát, và chúng ta đã có một cái nguyện sâu thiết, tha thiết, tức là lúc nào cũng mong muốn về cõi cực lạc thôi. Thì như vậy là đến bây giờ đến cái phần thực hành, tức là làm sao có những cái phương thức nào để chúng ta thành đạt được cái mục đích, cái ý nguyện đó, cái lòng mong muốn khát khao đó được viên mãn. Thì về phần thực hành, pháp môn tịnh độ nó có hai phần gọi là chánh hạnh và trợ hạnh. Phần chánh hạnh tức là niệm Phật, và phần trợ hạnh tức là tất cả những công đức phước lành để hồi hướng cầu nguyện cho được giảng sanh, hỗ trợ. Thì cái phần đó gọi là trợ hạnh. Như vậy thì chúng ta chỉ có hai phần chánh thôi, đó là chánh hạnh và trợ hạnh. Bây giờ chúng tôi nói về phần chánh hạnh. Về phần chánh hạnh niệm Phật á, thì không phải chỉ miệng niệm thôi, mà vấn đề quan trọng là tâm niệm. Cho nên trong cái cách niệm Phật á, có bốn cái phương thức niệm Phật. Đó là thứ nhất là thật tướng niệm Phật, thứ hai là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là quán tượng niệm Phật, và thứ tư là trì danh niệm Phật. Phần thật tướng niệm Phật tức là chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch, gọi là cái chân tâm Phật tánh của mình đó, bản lai diện mục của mình đó. Tên, vì cái đó thì ở Phật không hơn, mà ở chúng ta thì không kém. Cái đó ai cũng bình đẳng như nhau hết. Luôn luôn ta niệm niệm ghi nhớ, và mỗi khi có một cái điều gì nó làm ô nhiễm, có cái sự làm xen tạp vô, thì chúng ta loại trừ nó đi, để luôn luôn sống và luôn luôn chúng ta niệm tưởng đến cái bản tâm trong sạch như vậy. Thì như vậy gọi là thật tướng niệm Phật. Nhưng mà cái hành môn này nó không có được phổ cập, vì nó chỉ phù hợp cho bậc thượng căn thôi. Và hành môn này đó, đúng ra nó thuộc về bên thiền, nhưng mà chư tổ tịnh độ thấy rằng cái hướng tâm cũng hướng về Phật tánh, hướng về cái bản tâm, cái chân thật, tức là tự tánh Di Đà của mình đó. Thì cái đó nó cũng gồm ở trong tịnh độ, nhưng mà chư tổ chỉ trình bày để cho chúng ta thấy rằng cái môn niệm Phật có những cái ý nghĩa sâu xa và rộng rãi. Đó là chỗ gặp nhau giữa thiền và tịnh, đó là thiền tịnh không khác nhau. Nhưng mà nói về cái phương thức thực hành cụ thể thì ở đây không có nhiếp ba căn, tức là chỉ phù hợp bậc thượng căn mà thôi. Do đó thì phần này chúng ta chỉ biết qua để thấy rằng cái ý nghĩa của sự niệm Phật cũng cao siêu màu nhiệm, chứ không phải là chỉ dành cho những người hay là ông già bà cả không đâu, mà nó có những cái ý nghĩa sâu rộng không khác chi thiền. Thì đây cũng như tôi nhắc lại, đó là chỉ hiểu biết qua, chứ về phần hiển dương để mà thực hành thì cái này không có những cái căn cơ để mà phù hợp. Phần thứ hai tức là quán tưởng niệm Phật. Phần này thì các cái cũng dành cho những cái bậc tương đối là có cái lợi căn đó, tức là căn cứ vào trong một trong ba kinh về tịnh độ, tức là kinh Quán Kinh hay gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong đó Đức Phật có chỉ bài những cái y báo và chánh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc trong 16 pháp quán gọi là thập lục quán. Ở trong đó Đức Phật trình bày những cái cảnh giới của thế giới cực lạc do công đức tạo thành, màu nhiệm trang nghiêm, cảnh giới đó gọi là y báo. Và chư Phật, chư Bồ Tát, thánh chúng ở đó gọi là chánh báo, tức là những người, những cái vị Phật, Bồ Tát và nhân dân ở cái quốc độ đó. Thì trong 16 pháp quán như vậy, trình bày rõ những y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Thì hành giả khi mà căn cứ theo những lời kinh, rồi dùng trí để mà suy niệm, cho đến khi thành tựu pháp quán, thì trong định có thể nhìn thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc, và tự thân có thể dạo chơi nơi cõi cực lạc. Pháp quán này khi thành tựu thì có công đức vô lượng, và chắc chắn rằng sẽ được vãng sanh. Tuy nhiên về cái phần quán tưởng này nó cũng khó có thể thực hiện được, khó có thể thành tựu, tại vì chỉ có những người căn cơ lanh lợi và thượng căn mới thành tựu nổi thôi. Bởi vì nó có 5 cái điều khó thành tựu. Điều thứ nhất khó thành tựu là người nào căn độn mà hành cái này thì cũng không thành tựu được. Thứ nhất là căn độn khó thành tựu. Thứ hai là tâm thô thì cũng khó thành tựu. Thứ ba thì nếu mà chúng ta không biết khéo uyển chuyển thay đổi cái phương thức hành trì trong lúc mà tu tập thì cũng khó thành tựu. Cái điều thứ tư là nếu mà chúng ta có cái sự ký ức ghi nhận mà kém cái ký ức chúng ta ghi nhận kém thì cũng không thể thành tựu được. Và điều thứ năm thì cái tinh lực yếu kém cũng không thể thành tựu được. Tinh lực đây là sức mạnh của tinh thần, cái sức lực của tinh thần, cái sự tập trung của mình đó, nếu mà yếu kém thì cũng không thể quán tưởng được thành tựu. Do đó cái môn quán tưởng này tuy đúng là trong cái hành môn của cái pháp môn tịnh độ và nó có cái công đức vô lượng, nhưng cái phần nhiếp cơ của nó, nhiếp căn cơ của nó thì cũng chọn lọc là những cái bậc thượng thôi. Cho đó chúng ta chỉ biết qua và phần hành trì cụ thể thì có lẽ chúng ta cũng để dành riêng cho một số người nào phù hợp thôi, chứ không phải phổ cập trong đa số quần chúng. Cái phương thức niệm Phật thứ ba tức là quán tượng niệm Phật, tức là người ta để trước mặt một cái ảnh tượng của Đức Phật, dùng mắt, dùng tâm ghi nhận tất cả những đường nét. Và khi chúng ta lấy tượng Phật đi, nhắm mắt lại thì chúng ta tưởng tượng lại cái tất cả những cái hình thể chi tiết về cái bức tượng đó. Cho đến khi thành tựu thì dù cho mắt nhắm mắt mở, dù cho có tượng Phật trước mặt hay không, chúng ta vẫn có hiển hiện Đức Phật ở trong cái hình tượng đó. Thì pháp này cũng dùng cái sức chú tâm tưởng niệm, thì cái này cũng gần như là quán tưởng vậy đó. Do đó nó cũng có một cái sự khó khăn, tức là phải ghi nhận ấn tượng kém hoặc là tinh lực không được mạnh mẽ thì cũng không có thành tựu được. Mà trong kinh thì cũng không có nói về phần quán tưởng này, cho nên chư tổ chỉ đặt ra để có thể là hỗ trợ cho phần trì danh niệm Phật, hỗ trợ để giúp cho phần trì danh này có thêm cái sức nhiếp tâm, nhờ có bức tượng trước mặt mà chúng ta dễ nhiếp sáu căn để mà nối liền cái chánh niệm. Do đó chỉ phần này chỉ dành cho sự kiêm tu hơn là chuyên tu. Kiêm tu tức là tu kèm theo đó. Và phần thứ tư tức là phần rộng rãi, tất cả mọi căn cơ đều có thể tu tập được dễ dàng, đó là trì danh hiệu Phật. Trong phần trì danh này chư tổ đều có xiển dương. Như ngài Thiện Đạo, ngài nói rằng Đức Đại Thánh tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, xót thương chỉ dạy khuyên thẳng nên là niệm chấp trì danh hiệu. Vì nếu mà có thể giữ mỗi niệm nối nhau á, thì 10 người tu 10 người được giảng sanh, 100.000 người tu thì 100.000 người được giảng sanh, không sót một. Vì vì chuyên tu nó có một cái lợi ích á, là do không có tạp duyên cho nên dễ thành chánh định. Do vì hợp với cái bản nguyện của Đức Phật Di Đà, do vì đúng theo kinh giáo đã truyền lại, và do vì phù hợp với những lời của Phật dạy. Do những điều kiện đó mà phương thức trì danh nó rất là giản tiện, rất là phù hợp cho tất cả mọi người đều có thể dùng cái phương thức này được. Một vị đại sư nữa là Diệu Công Đại Sư cũng có cái chuyện phân tích để so sánh để chúng ta thấy cái pháp môn, cái phương thức trì danh rất là ổn đáng. Ngài nói rằng phép quán tưởng không dễ gì thành tựu, người giữ giới thì cũng không có dễ gì mà trọn được, giữ cho nó chu toàn. Còn nói về cái phần liễu ngộ thì cũng không phải là dành cho những người có căn cơ kém. Và đến cái chuyện mà tu phước hồi hướng thì cũng không phải là hôm sớm có thể thành công được. Nói về người có thể bền chắc cái đại nguyện lại càng ít hơn nữa. Cho nên chỉ có cái phương thức là nếu không có nương vào cái sự chân thật trì danh để tìm nẻo thoát ly đó, thì tất là sẽ chìm vào trong cái biển khổ và hàng chịu sự luân hồi. Lúc đó dù cho ngàn Phật có thương xót từ bi cũng không thể nào mà cứu vãn được. Hơn nữa cái pháp môn, cái phương thức trì danh lại gồm nhất cả ba căn, tức là thượng trung hạ đều có thể sử dụng, đều có thể tu tập được. Cho nên đây là một cái phương thức tốt đẹp nhất, ổn đáng nhất, yên ổn và thích đáng nhất. Ngài Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông gần đây nhất á, gần đại, thì ngài cũng có cái sự phân tích để khuyên nhắc chúng ta. Ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Thật tướng và quán tưởng là hai cái phương thức mà nó đưa đến những cái kết quả rất là thù thắng, rất là tốt đẹp, nhưng mà rất khó hành trì. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thức trì danh thì cũng được giảng sanh về Tây Phương. Mà khi giảng sanh về Tây Phương thì không cần quán tưởng cũng thấy cái cảnh Tây Phương trước mắt, đó là hiện thực. Và khi về Tây Phương rồi chúng ta nỗ lực tu tập theo đủ những cái thắng duyên đó thì chúng ta cũng lần lần chứng được thật tướng. Mà bây giờ không cần dùng thật tướng trì danh, không cần dùng cái niệm Phật niệm về thật tướng, thì đến chừng đó ta cũng thành tựu được cái thật tướng. Cho nên ngài nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Do đó thì chúng ta thấy cái môn trì danh này rất là tốt đẹp. Họ thấy thành lập căn cái người thành dạy bốn thức, bốn cái trạng thái từ thô cho tới tế. Thô nhất á, rõ ràng nhất á, đó là cao thân trì danh. Kế đó là đê thân trì danh. Và thứ ba đó là kim can trì, tức là mặt trì.
Đó là ngành thực tư khô, cho nên cả thế tế, cao lên trì, tức là niệm ra trì nè, thì dùng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà dùng những ta niệm thật nhỏ là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đó vẫn gọi là cao thân. Thầy Phá Rám Thân thì gọi là cao thân. Mà khi ta Phá Rám Thân thì chỉ có phát ra trong lúc chúng ta thở hơi ra thôi. Khi ta lấy hơi vào thì chúng ta không thể nào ta ăn được. Cho nên ta chỉ niệm trong lúc thở ra. Cái bản nghiệm cao thân này có cái công dụng là phá trị cái sự không cầm rất là công hiệu. Thế đó là đề thân trị danh, tức là khi mà ta nói chuyện nhỏ nhỏ gì đó, để sát được ta người nào đó, ta chỉ nói cái phát ra hơi nhỏ, nào cao được. Thì khi mà phát ra như vậy là gọi là đề thân. Thì ta niệm hợp về cái mức độ như vậy là gọi là đề thân trị. Thì mức độ này ta niệm phát ra hơi nhỏ. Và khi ta niệm như vậy thì dùng cho thở ra hay thở vào, ta chẳng niệm được mà không có thể mà. Còn thứ ba cái gì hơn, tức là kim can trì, tức là ta chỉ đẹp đẽ, mặt mãi mùi lưỡi thôi. Chứ không có phát ra hơi gió, dù cho kê sát vào lỗ tai thì cũng không có phát ra cái hơi gió âm thanh nào hết. Thì đó gọi là kim can trì, và thứ tư mặt trì, tức là hình thực tế, nghĩ dịp cụ thể, sự kỳ danh. Thì ta quan quan là không có mặt mãi mùi lưỡi gì hết, quan quan là yên lặng, nhưng mà tâm tâm thì đầu tiên thì có phật kiệt. Thế cũng thật. Chúng ta khi mặc trì thì ta được lợi điểm để là nó làm chúng ta thở tốt hơi sức và yên lặng, nó rất là làm tiêu độ cái ai. Nhưng mà nó có một cái điều là bất lợi là những người sơ thơ tụ tập thì cái tâm nó không được chuyên chủ, cho nên dễ bị hỗn trầm tâm tâm. Cho nên khi mà chúng ta có thể thay đổi bốn cái trạng thái là bốn cái tinh thổ thực tế là mà chúng ta tụ tập. Khi chúng ta niệm cao thân, chúng ta thấy nó hào hơi, hào sức, chúng ta có thể niệm đề thân hoặc là kim can. Thấy vẫn còn hào sức, chúng ta mặc kỳ. Mà nếu mặc kỳ để hỗn tâm thì ta đổi lại niệm cao thân. Thì như vậy ta có thể luân chuyển thay đổi mà ta áp dụng. Tùy theo cái hoàn cảnh này phù hợp với cái tâm quyền, tâm niệm của chúng ta, làm sao cho nó được sành rẽ rõ ràng. Thì các vị Bồ Đề nói rằng niệm cao thân là có 10 cái lợi ích này. Thứ nhất là nó có thể phá trị được tổn thần. Thứ hai là ban đầu mùi vương. Thứ ba là chi ma tinh sợ. Bởi vì những người hành đạo tinh tấn nghĩa thì ma sợ. Thứ tư là ba được các chiếc khổ. Nhờ là những âm thanh nó xuất hiện ra đây, âm thanh nó phát ra đây. Mà các đường khổ, ba đường khổ là chỉ một ngày của chúng sanh nhờ đó, nó mới có được giải thoát được chiếc khổ. Thứ năm là có thể ngăn chặn được cái điện ngoài không xâm nhập. Thứ sáu là thì chịu trách nhiệm tâm không tham loạn. Thứ bảy là thường được tinh thần. Thứ tám thì chư Phật quan hỷ. Chư Phật thấy người nào niệm cao thân gì là quan hỷ hết. Chư Phật vui mừng. Thứ chín là tăng mười hiện tiền. Và thứ mười là được nhãn thân tịnh độ. Mười cái công dụng đó là mười cái công dụng của cái niệm Phật cao thân. Nhưng mà niệm Phật cao thân cũng như tôi vừa nói là chỉ phù hợp với một số người nào có thể kỹ lực tốt thì nó có thể niệm cao thân được mà không có bị mệt mỏi. Đó là bốn cái phương thức để mà từ trạng thái khô lên thế khi mà chúng ta có thể thay đổi xoay chuyển để chúng ta áp dụng phần trì danh. Về phần trì danh thì nó còn 10 cái cách để trì danh đó. Và chúng ta nếu mà có lý do chém lại trong việc mà tập nhiều hoặc cụ thể thì tâm ở đây tôi chỉ phải được qua thôi. 10 phương thức trì danh đó là thì nghĩa là phản danh trì danh. Nếu tâm ta vừa niệm mà vừa thẳng tai nghe này, thì không bị mệt. Dù cho tâm ta niệm cao lên, dù cho ta niệm đề lên, hay là niệm kim cang hoặc niệm thầm gì, thì dành có cái tưởng niệm, hay là dành có cái khẩu tham mua gì là Phật thầm thầm gì vậy. Và ta làm tai nghe được thanh đẹp rõ ràng thì vừa niệm mà vừa làm tai nghe và là phản nhận gì vậy. Và phản nhận gì vậy này ta dùng để chúng ta thẳng tai được trọng niệm rất là tốt. Và chúng ta sẽ có một niệm để mà phản được cái dòng niệm. Đó là phản nhận gì vậy. Tức là trì danh là nghe ngược trở lại, đó là thứ nhất. Thứ hai là sổ thông, dấu trì danh. Tức là ta dùng chuỗi, chúng ta làm chuỗi. Tức mỗi lần ta làm qua một hạt chuỗi, chúng ta niệm một câu niệm Phật. Thì cái phương thức này nó có thể tác dụng trong những người đi đường có chỉ chạy. Đường có chỉ chạy sẽ là bình gà, sẽ là chắc chắn. Ngàn đầu của Thái Sư, từ đó chúng ta bị tổ chức kinh nhạc ở trong tỉnh Hồ Thông. Thầy có giải như vậy, muốn đi lên, từ ta ngồi, những gì cũng không có gì cả. Khó khăn thì nhiều và chỉ cần lúc ăn giờ chúng ta dùng chuỗi chúng ta đi bộ mỗi ngày ăn thịt là hoặc một muỗng hoặc hai muỗng ba muỗng để lên mùi nước cốt và cứ dùng chặt như vậy cho đến chỗ tai
mà cứ vậy mà cứ cứ đi sổ để mà điều chỉnh hàng tháng là chắc có thể từ 2 mô 3 mô hoặc đến 10 mô, mà cứ vậy như vậy cho đến khi thuần thục. Nhưng mà không có gì nữa doanh nghiệp thì nó có đi sổ hay không đi sổ gì cũng không thành. Thì nếu tham theo chúng ta phải nương theo cái sống tuổi để mà niệm gì thì như vậy làm ra ngay thì chúng ta sẽ trở nên cái trạng thái gọi là thuần thục. Còn nếu không khởi đầu mà chúng ta chỉ chặt vào cái chuyện mà chúng ta sợ rằng mình tu vậy nó chưa tu, tu vậy nó thấy mình tu thật, người tu cao rồi cũng cảm thấy có những cái phương tiện để mà làm rõ vậy. Cho nên mình phải tỏ ra mình tu cao, vì những người như vậy đó do tịnh nguyện không được khâu thiết. Và như vậy là ngài nói rằng những người như vậy dù có giảm được 12 con gạo hay là có thể không thuộc được 1,700 con hàng thì tất cả những điều đó đều là ở bên lề sinh tử, nên nó không chung muốn gì được gì đâu. Cho nên cái điều đó là thầy rất là tán dương về môn phổ châu, nó giữ cho chúng ta tránh được cái sự giải tải diễn thể và lưu sụp trong cái chuyện mà chúng ta vì mình đã có cái định hóa, mình có cái số hẳn hỏi bắt đầu mình tránh giữ cho nó, giữ cho nó đúng chỗ thôi. Đó là phần thứ hai là sống theo trì danh. Phần thứ ba là chúng ta tùy được trì danh, tức là niệm Phật theo hơi thở. Khi mà hơi thở đi ra không thể vào chúng ta chết, cho nên để mỗi niệm mà nương ra hơi thở hoặc là thở ra thở vô niệm một niệm, hoặc là thở vô niệm một niệm, thở ra niệm một niệm thì tùy theo chúng ta. Nhưng mà niệm cái này thì ta nương ra hơi thở để khi mà lúc tâm chúng ta hơi thở trước vừa tắt thì hơi thở ra thì ta có cái niệm ta vừa được làm. Nhưng mà phải thay thì các vị cũng được tuyên lại rằng chúng ta nên niệm cho có ra niệm. Thế còn nếu mà niệm thầm thì nó dễ lạc vào tâm linh của mình, tâm quán không chịu thừa. Đó là phần thứ ba là tùy được kỳ danh, phần thứ tư là tùy danh kỳ danh. Tức là ta niệm là sao cho nó nuôi chuyển, mà nó mộ nghiệp với nhau không có đổ theo họ. Thì cái câu này đổ đầu của kia, tùy danh cho ta đổ theo, để mình đổ đầu của kia. Thì liên tục như vậy thì chúng ta sẽ giữ được cái niệm liên tục không có bị mộng tưởng xen vô. Thứ năm là giác diễn kỳ danh, tức là vừa kỳ danh mà vừa soi và thẳng bản thân của mình. Thì đây cũng là môn của phần luật thường, cho nên tuy có công đức cao siêu nhưng mà đã có người hành được, chỉ như qua thôi. Phần thứ sáu tức là chúng ta lễ bái kỳ danh, tức là vừa lại Phật mà vừa niệm Phật. Có khi ta lại một loại niệm một niệm, hoặc là có khi lại một loại mà ta niệm 4 niệm, 6 niệm, 10 niệm gì đó tùy. Có khi thì một mặt chúng ta tự niệm, một mặt chúng ta tự lại, khỏi phải tùy thuộc nha. Thì các con lễ bái kỳ danh này có một cái công dụng là để khỏi tùy ngôn thành. Khi mà chúng ta tu hành nỗ lực như vậy thì nhiều khi chúng ta mệt mỏi mà sẽ nó không thầm thì dùng lễ bái kỳ danh này thì nó làm chúng ta tỉnh thức trở lại, không có không thầm, niệm như được rõ ràng. Và phần thứ sáu là lễ bái kỳ danh, phần thứ bảy là kiến thập kỳ danh, tức là niệm mà chúng ta niệm từ 1 đến 10. Thầy em có đại sư cũng ghi luôn ở phố này, cái phương thức này. Tức là ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 cho tới Nam Mô A Di Đà Phật 10 là trở lại Nam Mô A Di Đà Phật 1. Thì chúng ta niệm mà phải ghi nhớ cái số, vì chúng ta không có đủ năm ghi nhớ chúng ta quên ngay, không biết Nam Mô A Di Đà Phật mà tới này rồi đây. Thì như vậy nhờ được tâm đó mà tâm chúng ta sẽ không có bị tạp tưởng xen vô, sẽ dễ chuyên tâm nhất ý. Và như vậy thì cái môn này là cũng thành được tâm tưởng để phải, để mọi người sẽ cũng chuyên nhu về cái môn này. Đó là phương thức thứ bảy là kiến thập kỳ danh, thứ tám là quán tưởng kỳ danh. Có những người khi mà niệm Phật như vậy thấy những cái hình tượng nó xấu xa hoặc là đen tối lên trước mặt, cho nên người đó được cái thiền vô đức người ta khuyên giải khi mình niệm Phật phải quán xét là mình ngồi trong cái vùng ánh sáng thanh tịnh mát mẻ, tâm trí của mình được khơi rõ nhẹ nhàng. Thì đó là phần đó tưởng là mình thấy mình ở trong cái vùng ánh sáng gọi là quán tưởng, tức là trong ánh sáng. Thì nhờ vậy có thể tránh được những cái tướng nhờ ác của tâm kia. Thứ phần thứ tám, thứ bảy là quan trung kỳ danh, thứ tám là liên qua kỳ danh. Đây là gọi là lạc của bốn đầu hòa chén, tức là có trên thanh, có trên da, có trên đỏ, có trên nắng. Cho nên trong cái cuộc đời cũng đặt ra các phương thức kỳ danh là mỗi một niệm vậy là để chúng ta chuyên tâm, để chúng ta tổ về tâm lý chúng ta. Thì một cái niệm như vậy chúng ta khi niệm Phật là tưởng qua đó là trên thanh, niệm kế chúng ta tưởng là có một đầu hòa chén già, mỗi một niệm vậy là một đầu hòa chén. Và như vậy cứ liên tục tới qua sân thắng rồi tới qua sân thắng trở lại. Thì như vậy gọi là liên qua kỳ danh. Người nào mà cũng có con này thì sẽ thành tựu cái gọi là diệu liên qua tam muội. Đó là chính cái công đức kỳ danh. Còn công đức kỳ danh cuối cùng gọi là quán, quán Phật kỳ danh. Đó là căn cứ vào trong kinh quán vô lượng thọ, tức là quán tinh á, cái quán 13, quán cái thân tướng của Phật A Di Đà. Thì cái phần vừa niệm Phật vừa quán tưởng như vậy thì nó cũng giúp cho chúng ta dễ gom được cái ý tưởng cho nó được chuyên nhất. Nhưng mà cái phần quán tưởng đó chỉ là tuyên phụ của phần thời gian đại tránh, đó là người của nước thời gian của nó được qua, người ta tự có thể xem lại kỹ ở trong cái quyển niệm Phật Phật Diệu Hạnh. Phần chánh hạnh thì đây là phần nói về sự niệm Phật. Bây giờ chúng ta có cái phần trợ hạnh, tức là phần phụ trợ để cho cái sự nghiệp tu tịnh độ của chúng ta được thành tựu. Cũng giống như người ngoài đời làm tất cả mọi cái nghiệp sự của ngoài đời để thành tựu với sự nghiệp thế gian. Thì khi mà chúng ta tu hành mà tu tịnh độ, tức là chúng ta tạo tất cả những công đức tu tăng để là chúng ta thành tựu cái sự nghiệp được chẳng thành tựu tịnh độ. Thì sự nghiệp bản thân được tịnh độ gọi là tịnh nghiệp. Và như vậy thì người tu tịnh nghiệp có ba điều như thế này. Chúng ta khi tu về tịnh độ cũng cần năng biết để mà chúng ta tu hành cho nó tạo nghiệp để dễ thành hạt được cái tịnh độ. Điều thứ nhất của tịnh nghiệp tức là phải chiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không cả hại, tu chọn mười nghiệp lành. Và thử nào tu tịnh độ mai một là hỏi lại về cái rồi cái sự nghiệp tịnh độ của mình là biết em được tu tịnh nghiệp thì là biết ba cái này. Điều thứ nhất là gì? Là hiểu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không trách hại, tu chọn người nghiệp lành. Điều thứ hai là quy tam bảo, thọ trì giới luật, chẳng phạm oai nghi. Điều thứ ba tức là phát huệ tâm, tinh sâu nhân quả, học tụng kinh điển đại thừa và tuyên lời tụng niệm. Như đây là lý thức tức là hiểu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giác hại, tu chọn người nghiệp lành. Hiểu dưỡng cha mẹ thì không có phụng dưỡng cha mẹ ở nhà, không phải là nuôi kiếm nuôi chỉ lệ như cha mẹ ở, mà là nuôi với tấm lòng thương kính và hiểu thảo để phụng dưỡng cha mẹ được hạnh phúc. Nhưng mà nói là nói gì đó mà Phật chắc thì cha mẹ được đầy đủ. Tôi có một điều mà tôi đã chuyển tới người trong đạo mà hiểu biết gì về giáo pháp của Đức Phật thì chưa lấy làm hài lòng khi mà mình cũng hiểu cha mẹ đầy đủ về mặt vật chất. Vì sao thì biết rằng sao mấy mươi năm nữa khi cha mẹ qua đời thì dù cho chúng ta có đầy đủ vật chất đến đâu đi nữa cũng không thể nào giúp đỡ cha mẹ được hạnh phúc an lạc. Vì lúc bây giờ cha mẹ sẽ đi theo việc làm Phật chữ của cha mẹ của mình thôi. Tại vì vậy muốn cho ra được đó cho mẹ con được hạnh phúc thì sao? Ngay trong hiện tại, ngoài cái thân mà chúng ta cũng hiểu đầy đủ vấn đề vật chất, thì chúng ta còn phải chuyển tới an ủi dưỡng dành và an cứu cha mẹ mình vào thiện pháp, vào chánh pháp. Để sau khi chúng ta hành dụng cha mẹ mình vẫn luôn có những cái nghiệp năng đó mà dành được hạnh phúc. Và trong đó những cái thiện năng thì không gì hơn, và một hạnh phúc cao hơn là hạnh phúc giải pháp. Và còn có một cái chỗ nào an toàn hơn thì cha mẹ mình sẽ bị qua đời, đó là khỏi cái chúng ta. Thế là nếu dưỡng cha mẹ rồi làm sao chưa cũng như ông người mặt trật chất mà chưa làm sao an đủ cha mẹ vào cái yên tĩnh và tỉnh độ, có đủ nguyện hướng gì tỉnh độ để cha mẹ mình được bản sanh sao đi. Không phải mà chung chỉ vậy mới là cái thọ cái nhiệm của người con. Đó là dưỡng dưỡng cha mẹ cũng thờ sư trưởng, thờ cho những vị thầy của mình. Sư trưởng thì có hai bậc, tức là sư trưởng thế gian và sư trưởng thực thế gian. Sự thương thời gian dạy chúng ta đầy nghĩa rồi, sự thời gian dạy chúng ta có đường giải thoát. Thì tỉnh thờ sư trưởng á, cái con tỉnh thờ này có là tỉnh thờ sư trưởng, phụng tức là con hành thật, phụng tức là phật. Thì vậy thì phụng thờ sư trưởng á, được làm ra thời tỉnh mà phải con theo lời chỉ dạy, để mà chúng ta có thể từng bước một và tiến bộ trên con đường giải thoát, đều là sư trưởng thương thời gian. Thì thời tỉnh, các người sẽ là cung tỉnh bậc như tương mạnh, thờ tỉnh không chịu đủ, mà cái thờ tỉnh đó là để con nghe theo, thực hành theo những lời dạy để dài một cái tinh thần trên con đường này thôi. Đó là cũng thờ sư trưởng, tâm từ bi không trách hại. Tâm từ bi này thì tùy theo chúng ta có tâm từ bi nhiều hết, mà cái sự trách hại chúng ta cũng có tùy theo đó là nhiều hết. Nếu mà người càng từ bi, có lòng từ bi càng lớn thì càng thường có thể những tâm mạng càng nhỏ. Những người có lòng thương bi càng lớn thì thường có thể những sanh mạng của các vật càng nhỏ. Thì tùy theo mức độ thương bi chúng ta là chúng ta sẽ rất thấp, tôn trọng và bảo đảm sự an toàn về sanh mạng của các vật. tôi có 10 nghiệp thần, 10 nghiệp thần ở đây thì do 3 nghiệp thần khẩu ý của chúng ta mà chúng ta có 3 nghiệp ác. Từ đó là mà chúng ta có do thần, do khẩu do ý mà chúng ta có 10 nghiệp ác. Và chúng ta từ bỏ 10 nghiệp ác đó, chúng ta, tức là chúng ta tôi có 10 nghiệp thần. Thân của 3 nghiệp ác là không, là ta thân trong giữa ta dâm. Chỉ chúng ta từ bỏ ta thân, từ bỏ trong thân, từ bỏ ta dâm, thì đó là ta đã thân tôi 3 cái nghiệp thần. Ba cái nghiệp thần của thân miệng của bộ nghiệp ác để ta tổng hợp bị nữ hưởng nghiệp ác khẩu, tức là nói dối cho ta năm bảo tuổi chửi. Nếu chúng ta từ bỏ được tổng hợp, từ bỏ ý nữ, từ bỏ lượng nghiệp, từ bỏ ác khẩu, thì đó là ta đã thành tựu 4 nghiệp lành của miệng. Ví dụ 3 nghiệp lành quỷ, 3 vụ ác quỷ là tham lam sân giận si mê, thì chúng ta từ bỏ tham lam, từ bỏ sân giận, từ bỏ si mê tà kiến, thì chúng ta thành tựu 3 nghiệp lành quỷ. Nhưng mà cái tham lam sân giận si mê là gốc, là nguồn gốc của tất cả các nghiệp phổi, cho nên không dễ gì chúng ta từ bỏ được. Nếu chúng ta chỉ cần giữ giới thì chúng ta có thể từ bỏ được những nghiệp ác của thân và khẩu, giữ giới thì được rồi. Nhưng mà giữ giới không mà tu tập để tổn nợ thì cũng chưa dễ gì mà cắt trừ được tham lam sân giận si mê. Cho nên trong bước đầu để mà thành tựu mười điều lành thì ta chỉ trừ được những cái tham lam sân giận tà kiến mà nó thuộc về phần khô, thuộc về phần dễ thấy dễ trừ thôi. Tức là ta chỉ nhận trừ được cái tham, tham này là cái tham khô, tức là cái tham của người khác, không phải do của thải của chúng ta, không phải do đời của chúng ta, mà chúng ta muốn sử dụng, ta muốn hưởng thụ, ta muốn gom về, ta muốn tích trữ. Thì như vậy đó là cái tham lam, gọi là cái tà tham hay là tham lam. Thì bây giờ ta được trừ trước cái tham ấy. Còn những cái tham y tế khác thì có lẽ nó được mức độ như là chỉ a la hán mà có thể được trừ được. Thì bây giờ chúng ta được trừ những cái tham khô trước cơ thể sanh thì có những hướng cầu sanh, như là có người thì buồn phiền như vậy thôi, có người thì giận hờn như vậy thôi. Nhưng mà có người thì một đầu sanh nặng trên gian nhận và có thể khiến chúng ta có hai người khác. Thì cái sanh đó gọi là cái sanh khô, là cái sanh mà mình có khỏi là chỉ nghĩ muốn quan đến để hai người khác, cho hai cái đồng sanh của mình. Thì bây giờ trước đó là chúng ta phải được trừ cái sanh đó để mà tu tập mười nghiệp lành, tức là cái sanh mà muốn hai người khác. Chỉ nên ở trên đời thay chúng con cái sanh một tội thì tội, nhưng mà chúng ta ý thức rằng đó là những cái tai hại, những cái tai hại. Vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta khởi ra những niệm sanh thì chúng ta đã tự hại trước. Nếu chúng ta đủ như vậy thì chúng ta sẽ nhiều lần làm cái sanh nó nhẹ yếu bớt. Trước đó là cái sanh để mà quan tâm hại người ta. Về cái gì? Cái gì là đến trên Bồ Tát mà đến thẳng nhé Bồ Tát vẫn còn cái gì gọi là vị thế của mình. Chỉ có Đức Phật mới hoàn toàn ra khỏi ngôi nhà vô minh mà thôi. Cho nên về cái gì này là có những cái sự vị thế. Ta chỉ có làm việc được cái sự phần đơn giản phần khô thôi. Chúng ta như là tha kiến. Như là tha kiến, như là tha kiến như là không có tình hình nhân quả, không có tình hình có đời sao. Không có tình hình làm cái tha của tăng thì được cái kết quả hạnh phúc. Làm cái cái nghiệp dữ thì chỉ kết quả tối cao. Nếu ta không có tình hình thì họ thì gọi là tha kiến, đó là phần suy là khô. Chúng ta tha là người hiểu biết giáo pháp của Phật thì ta phải tìm biết được. Tất cả ta có tình nhân quả, tình có đời sao. Thì như vậy đó là ta được được 10 điều ác. Như vậy chúng ta chọn được 10 tu chọn 10 điều lành. Đó là điều thứ nhất của tu tịnh nghiệp. Tôi nhắc lại đó là tín dưỡng cha mẹ cùng thờ sư trưởng tâm từ bi không sát hại của chúng con 10 điều lành. Điều thứ hai là chúng ta quy y Tam Bảo khó gì để được chẳng thẳng quy y. Quy y Tam Bảo thì chúng ta bắt đầu dẫn chân ra cái sự quý bảo của ba ngôi quý bảo trên đời này, thì là Phật Tát Tăng nhận thấy đó là cái tổ con đường, đó là nơi luôn tựa mà chúng ta có thể đi cứu vào đó để muốn tìm cái hạnh phúc, là cái hạnh phúc của bản thân mình. Thấy cái sự quý báu của Phật, như là được tăng tư vị trí tuệ để chứng mạnh của Đức Phật. Thấy được sự cao vị của Pháp, tức là thiền cảnh tinh tấn và đưa ra sự giải thoát. Thấy được cái lỗi quý báu của Tham, tức là hòa hợp thanh tịnh để chúng ta luôn theo hướng đi sự giải thoát. Thấy được ba sự quý báu đó, rồi ta luôn tựa ra đó bằng sự quý y. Như cái điều quan trọng của chúng ta ở đây thường thường, chúng ta nghĩ rằng chúng ta ăn cái này nghĩ qua cái nghĩ thức nào đó, do một số chữ tăng truyền thủ. Thì như vậy là ta quý y xong. Nhưng mà chúng ta thì quý vị đã thiết kế nên rất xong rồi. Quý vị là cả suốt một cuộc đời của chúng ta, quý vị là cả một lúc một ngày. Đó là biết nào mà chúng ta còn thân tử thì vẫn là phải hành lý theo thôi. Cho nên quý vị chúng ta có thể thực hành đi theo những cái lời hướng dẫn là dài, chúng ta đi theo con đường một sẽ là giải thoát hạnh phúc. Quý vị là vậy chứ không có nghĩa là quý vị là thực hành sau một cái lễ niệm nào đó. Thế là có một số người nói, tôi đi lâu lắm rồi, tôi đi lên xã lâu lắm rồi, còn chỉ bỏ là ví dụ vậy. Hay có những người nói rằng tôi đã đi ra đâu. Nhưng mà là đâu vậy thì sẽ phải tự thân lên á. Thì những cái phiền não thì tự nhận con đi thôi. Và những người biết rằng rồi đó, thì là cũng còn con đi vậy thôi. Con đi cũng như là họ thân tưởng thêm như nào á. Anh trai bốn ngày thì nhận con bốn ngày, anh trai sáng ngày thì nhận con là sáng ngày lại hết. Thì như vậy mà có thể chỉ lại được cái chuyện tôi đã quy đi lâu lắm, chỉ lại như được không? Chỉ được không? Như vậy thì rõ ràng chúng ta phải hiểu cái nghĩa quy đi có nghĩa là ăn đi, chứ không có nghĩa là chữ đi. Chữ đi tức là, chưa làm chúng ta được cái gì rồi thì chỉ nghe vậy thôi. Anh ra sáng nay thì tới bây giờ cũng anh ra sáng nay rồi chứ không có thể đủ nào hết. Còn việc nào đến hơn thì hồi xưa việc nào đến hơn vậy. Mà quy đi xong là giờ mấy mươi năm cũng còn chỉ là việc nào đến hơn vậy thôi chứ không giảm bớt chút nào. Vì vậy thì rõ ràng chúng ta quý vị là cái gì vậy thôi. Và điều đó không có đúng ý nghĩa của quý vị. Cho nên làm sao quý vị mà chúng ta có thể hành lý được. Tức là những cái pháp lành chúng ta thay đổi nó, tăng trưởng nó. Cái nào chưa có thành làm cho nó thành. Cái nào là có thành đồ làm cho tăng trưởng. Còn những hạ có thiện pháp. Cái nào chưa có thành chúng ta năng nhất không có thành. Cái nào hạ có thành đồ chúng ta thân nhiệm. Thì như vậy mới gọi là những người quý vị tham bảo và chúng ta mới có thể ít. Họ thì sẽ được. Cái văn hóa thì giới luật này rất là quan trọng. Vì chúng ta cũng tập mà không có những gì giới luật thì cái chuyện đó chúng ta làm cũng chuyện không tâm. Và còn ví dụ này thì chúng ta nhẹ nhận định. Giả sử chúng ta có một hồ nước. Thì bây giờ ta có cái hồ chứa nước mà có cả cái loại nước ở dưới. Cả cái loại nước nó chảy ra thì chúng ta dẫn nó sang. Tôi ví dụ như có 5 loại nước. Thì Phật tử ta hình thường hàng đại gia gọi là có 5 loại là các sản phẩm tất cả dẫn nó dối những rượu. Thì là có một cái loại, có một cái chỉ chạy nước mà ta chạy lên là như tôi nằm để loại luôn để nó chạy ra. Thì bây giờ ta bơm nước thì nó đầy, cái hồ. Nhưng mà khi ta bơm nước thì chỉ thấy cái loại dưới ta mở trong hết. Vì cái nước ở trên này bơm luôn nhiều á, thì nó sẽ theo nằm cái loại mà chúng ta chưa phá lại á. Nằm cái đó nó ra hết. Vì vậy có bao giờ ta bơm được thay ngô không? Chắc là không bao giờ bơm được thay. Dù bao nhiêu nước không được thì chưa không được nó chạy ra hết. Cái sự bồn vô đó là cái tham tập luôn tập công đức tham và cả những người văn. Cái là sự nghiệm học danh của Phật, chúng ta có nước vô được. Vì ta nghiệm học danh của Phật để làm tất cả những việc sự làm được thế gian. Thì cái đó như tập luôn tập công đức, giống như tập bồn nước được cái hồn. Bồn vô cũng là đấy. Nhưng mà có một điểm giới. Cho nên tất cả những tập được nó sẽ thất bát, nó mất bát đi. Giống như là nó sẽ cải theo. Năm cái loại nước ở dưới nó chạy nó thật không bao giờ đầy hồn được. Bao nhiêu công đức điểm thất bát thì mất bát hết. Vì vậy nếu mà bạn niệm Phật để làm công việc ăn mà không niệm giới thì cũng giống như là cái sinh trạng hồn đức như thế. Nếu mà thấy rõ thì chúng ta thấy cái phần đáng trọng của sự diệt lạc. Thì như vậy ta khi niệm Phật như vậy ta phải chịu tròn giới lực thì sự niệm Phật mới có được cái kết quả. Thế đó là phần thứ ba. Cái gì người ta gì? Đó. Sau khi tham bảo chịu khó trì giới lực chẳng tham bởi gì. Phần thứ ba tức là phát vô đề tâm, tình sâu nhân quả, đọc tụng tình nghĩa đại thừa và quy người thực hiện. Thì thứ ba của sự tình hiện nay tức là được gọi là phát vô đề tâm. Phát vô đề tâm có thể không được vô được. Tại vì do chúng ta cũng có một trạng thái này thôi, cũng có những ý tưởng gì vậy thôi. Nếu mà chúng ta phát tâm rộng lớn thì không được nó sẽ vô được. Mà phát tâm nhỏ thì không được nó cũng theo cái sự phát tâm đó mà nó cũng nhỏ nhỏ nữa. Tôi đã có một cái tình hiện nay cũng cũng thể để cho mình một thứ thấy được thế này là sự phát vô đề tâm. Cũng như là mình có thể hồn nước từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta chỉ nói tham quan, tham ta chỉ cắt tất cả những cái do nước ở đây tham thật toàn nước chạy ra. Chỉ mà bây giờ ta thấy cái hồn một đây là một nước thôi. Thế ngã một nước, thế ra một nước, thế dân dụ một nước. Như vậy thì nó chưa được một nước thôi. Và bây giờ ta làm tất cả những tổng đức ăn. Ta cũng tập tất cả những tổng đức ăn. Và chúng ta cầu nguyện Phật không đem người Phật. Thầy ra là tổng đức vô đó. Ta cũng tập. Thế thì giống như là một hồn nước rồi. Thì hồn nước rồi thì là nước. Thay cái hồ đó, thay một cửa khẩu thôi đó. Thì ta tiếp tục làm và tổng nghiệp ăn nữa, tiếp tục niệm Phật nữa thì nước càng ra. Nó mặc dù cái đứa ta phá chắc chỉ lên rồi lúc rồi thì đứa ta mang lên, nhưng mà vì ta phá tâm nhỏ hẹp thì không có gì để phá tâm của tôi đi trên mình. Cho nên cái lòng của chúng ta nhỏ hẹp giống như cái hồ nước chỉ có một đường hồ thôi. Cho nên như con được ta làm được ta chỉ chưa được có chuyện này thôi, chỉ có chuyện được hồ thôi. Chuyện được hồ thì có bao nhiêu ta tiếp tục làm nữa thì sao? Được ra, nó không có gì chưa. Vì vậy thì nếu mà ta đã tâm nhỏ hẹp mà tụ ta tạo được răng hay là tụ bị phát ấy, thì nó cũng có thể được răng như vậy. Đó là tôi nói những người mà ta tâm muốn giải thoát riêng cho mình á, thì còn vậy nha. Còn những người mà ta tâm trải hơn nữa, thì ta đã tâm niệm Phật để thâu những tụ ta niệm niệm, vừa ta tới tới cái chuyện giải thoát. Ta tâm để thâu niệm Phật để mà thâu được tài quán hành khỏi các bệnh nhiệm thương. Thì mấy người hỏi là không được, để hô không một từ tuổi đâu. Mấy người nói chuyện sao nữa ha, cái trải lắm, cái chuyện một kém nữa. Bởi vì nó mà phát ra như vậy là bởi vì hướng nguyện cầu mong muốn niệm Phật để mà được thì kết quả là tài hoàn hẳn khỏi các bệnh bị trơn thôi á, thì cái lòng của người đó chuyên tâm để chuyện và cũng là nếu mà niệm Phật thì cũng có không được á, nhưng mà không được là cũng chay thì chạy được không do đó như cũng được người ta nữa. Ngược lại lúc người ta phát bộ đề tâm thì có tâm tâm lớn muốn hỏi mình mọi người rồi thì cầu Phật Phật Tạo dưới chế độ chúng sách. Thì cái nào nói giống như là ông ta xây dựng cho hồ nước thật lớn, những thị trạc thật lớn, như là thành phố, những thị trạc lớn để chịu nước cũng rất là luôn. Xây hơn nữa, như là đặt nước kỳ an, như là đặt nước an nhiên. Thế là người ta xây lên cái thịt nhiều bao nhiêu một cái bồn nữa thì chịu nước. Xây là hơn thế nữa, miếng thả nguồn mộc. Dùng dưới là thả nước thì cái thòi rơi xuống, nước từ trầm trầm, sông sạch, núi thổ vào, nhưng miếng thả trong một nơi ta. Thì điều này còn phá tâm đó gọi là phá vô địa tâm. Nó như công đức điều cuối giữa một cách vô được. Đó là công đức của sự phá vô địa tâm. Vì vậy đó tùy theo tâm chúng ta phát lớn và nhỏ mà sẽ tu tập. Cũng không có tu tập như vậy. Người phá tâm lớn thì công đức vô được. Người phá tâm nhỏ thì cũng tu tập như vậy nhưng mà công đức đạt ra mất hơn. Thì sức giữa chúng ta không được. Trong những hồ được chỉ có một cửa khối nước thôi. Đó là phá vô địa tâm. Thì tính sâu nhân quả. Nói tên nhân quả thì có tên nào nói tôi cũng tên nhân quả, ai cũng nói tôi tên nhân quả. Nhưng mà nói tên sâu nhân quả thì tôi có thể khẳng định rằng dùng vô hạn xuất gia nhưng mà cũng rất nhiều vị bởi là chưa tên sâu nhân quả. Không phải cả đó thì gia đều hoàn toàn tên mà sâu nhân quả đâu. Chỉ vì có một số người đã tên sâu, nhưng mà nói hoàn toàn tất cả đều tên sâu nhân quả thì chỉ tôi khẳng định là không thể nào có gì nữa. Vì cái sự nhân quả là rất là chi lý, rất là tên vị, mà muốn tên sâu nhân quả thì chúng ta phải có một sự kỳ tư và sự phát của nào mới là cái tinh thần nhân quả được. Và cái người mà hạ tinh thần được nhân quả đâu nhỉ? Thì người đó đủ có một cái hành trang vững chắc, hành trang đầy đủ và sự tu tập cũng là thật được và có sự phát vững chắc và mỹ. Người đó sẽ thành được một số những cái chuyện nào lớn lao trong cuộc sống. Trong một sự tu tập của mình, trên cái hành trình tu tập của mình. Thì đồng thường là ai cũng được nhân quả bằng cách sao? Tức là làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ, ăn thân dữ lắm. Nhưng mà cái người mà không có thể sâu là mai hồ gặp mấy người làm ăn thân quan hàng thì ta ngạc quài, vì người ta được kiếp quài, mấy người hiếm ăn á, thì những thế lực nữ thiệt. Còn những người cũng như không mắc á, thì sao mà ta cũng biến thế trong dòng đâu, thì tục ta hưởng quài. Thì như vậy lúc bây giờ làm ra như là, của người làm ăn gặp lành, người hiếm ăn á, mà không gặp lành mà gặp quan hàng ấy. Còn người làm dữ sao mà không gặp dữ mà sao thấy, thì phải thấy cũng hưởng. Tôi có lâu dài gì cái nhân vật biến thế tài sản quân quán nha. Thì như vậy là chúng ta làm ra nghi ngờ về nhân vật. Thì là chắc là không phải là nhân quán. Tôi là cái chúng thật gì đó. Thì như vậy là chúng ta không có tinh thần. Về tinh thần nhân quả và tinh thần đáng lẽ cái điều này chúng ta phải có nhiều thời giờ để nói về tinh thần nhân quả. Nhưng mà ở đây chúng tôi vượt qua trong cái phần đấy là trở hành của phần tu tinh hộ. Về tinh thần nhân quả thì như vậy gọi là tinh thần nhân quả đấy. Nếu mà chúng ta biết rằng, chúng ta quan biết rằng tất cả những cái hoàn cảnh nào đến với chúng ta hoặc là vui hoặc là khổ thì ta biết rằng khi mà ta nắm họ là vui khổ của cái hoàn cảnh đó đến mà nên chúng ta phải có một cái tâm khẳng định như thế này. Không bao giờ như thế này cảm nhiên ta một cách tình do, một cách thổ nhiên, một cách là vô cớ. Thì nó là mà là có bao giờ phải là đi không mà nó thôi. Không có gì không. Vì vậy thì chắc chắn nó có một cái nguyên nhân. Vì đó là những kết quả người ta đang có hoặc khổ hoặc vui. Thì nó có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân chúa thầy ta đã tạo ra một cái nguyên nhân. Nếu là thành vui, ta tạo nguyên pháp lăng. Nếu là thành khổ, ta tạo ra lúc nào, thời gian nào thì điều đó chúng ta không nhớ được, không biết được, nhưng mà chắc chắn là có một cái hình tương ứng như cái kết quả như vậy. Chứ họ không thể tin tưởng được, chứ họ có tin tưởng chắc chắn là nó như vậy. Thì nếu có người dạy gọi là tin tưởng nhân quả, chứ là đối với tin tưởng nhân quả không bao giờ nghĩ rằng một con người sự gì đó tin vào nó xảy ra, ngẫu nhiên mà nó đến, hay là vô cớ, hay là kỳ vọng, hay là không có nguyên nhân. Không bao giờ người đó có cái ảnh tượng, có cái suy nghĩ như vậy. Họ biết rằng luôn luôn kết quả tới là do có một nguyên nhân từ trước, mà nguyên nhân nó chính mình tạo ra. Và bây giờ cái hoàn cảnh nó đến bên tạo mình chắc chắn rồi. Thì tính như vậy chúng ta chỉ tính như phạm nhân, có tính như phạm hòa chúng ta, và tính là có tính một cái điều gì ta làm trong hiện tại, việc hành, hoặc cái điều gì mà ta nói, nhưng mà có cái điều gì ta suy nghĩ về ý. Tất cả những điều đó hiện tại mà ta đang làm, ta đang nói, ta đang suy nghĩ vậy. Những điều như vậy là không bao giờ làm đâu thôi, nói đâu thôi suy nghĩ. Mà ta làm trong hiện tại, ta nói trong hiện tại, ta suy nghĩ trong hiện tại. Không bao giờ nói làm nghĩ rồi thôi. Thì người tính sâu nhân quả là phải thấy gì? Nghĩa là không biết chắc chắn cái kết quả nó sẽ đến. Mà không biết thế nào đó. Do có cái duyên được đầy đủ thì kết quả nó sẽ diễn ra. Thì không bao giờ là người rơi vào đường vô, người rơi vào chỗ thành công. Cho nên những người mà tính sâu nhân quả là sẽ có những cái nhận định tu tập rất là chính xác. Do là hành động đó là những cái sự tu tập nó trong hiện tại.
Thì giờ tôi nhắc lại, tôi tin nhiệm pháp lý người chủ nhiệm. Đó là ba cái điều gọi là tinh thần của thanh niên. Đó là cái phần chánh hạnh để trở thành. Bây giờ chúng ta qua cái phần gọi là niềm tin đức tin và cái thành hàng ngày. Bây giờ là niềm tin của cái chánh hạnh là cái niệm phật cái đức tin niệm phật niệm danh hiệu của phật A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ đi đến thành tiền hàng ngày chúng ta như thế nào? Thì ở đây thì có nhiều cái tình độ khác nhau, nhiều cái phương hướng theo tình khác nhau và các hoàn cảnh khác nhau, cho nên không có một cái ý thức nhất định nào phù hợp cho tất cả mọi người đó nha. Và cái ý thức đó cũng phải tùy vì mọi người chọn cho mình cái ý thức. Ở đây tôi đưa ra những cái trường hợp mà có thưởng và chúng ta có thả, thì chúng ta ở trong một trường đó thì chúng ta sẽ chọn cho cái ý thức đó. Thế mà thường như ngày ngày nào mà thường là có dạy, tức là tất cả các thường thường là lý phật. Tất cả một đi, khi người ta nó chuyển thẳng là nó chuyển kỳ rất nhiều. Nếu mà có thể chuyển mỗi điểm nội dòng, điểm điểm nội dòng, đây suốt đời là kỳ hạn. Thì các người tu, các người tu chẳng hạn, ngàn người tu, ngàn người tu chẳng hạn. Thì vậy, cái khởi phát chúng ta không cần đến ba là chuyển thể điểm điểm nội dòng, từ xa ra trường, từ nhiều người, từ nhiều người, từ nhiều người tối, từ tối từ xa. Đó là hạng môn của Phật Thượng. Cái khởi phát là xuống ta đời, các ngài nói vậy ta cũng nổi không? Các anh em người nói cũng từ đó thôi cũng không nổi rồi. Thì cái hạnh mô bậc thường nó cũng có cái thật cái này ra, cái thứ có cái cũng cái này ra, hoặc cái này ra cái nó nói như thế này. Ta là Phật, tất cả chỉ hiểu thiện căn của thực nhân viên các thành viên Phật. Này ông ta là Phật, ông có thể dùng, chẳng có thể dùng chủ tịch thiện căn của thực nhân viên mà đối sẵn để có được đó. Ta là Phật, được khổ kiện nam tử kiện nữ nhân bằng biết A Di Đà Phật chấp thi danh hiệu được nhập 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 nhị nhập nhập tam nhập nhập tứ nhập nhập ngũ nhập nhập lục nhập nhập thập nhập nhất tâm bất toàn kỳ nhân thập mạng chúng thời A Di Đà Phật chư chư thánh chúng hiện tại đi về kỳ nhân chúng thời tâm có thiên đạo tự tâm tam sanh A Di Đà Phật chúng ta tu tu đây ông ta là Phật nếu có người kiện nam tử kiện nữ nhân nào nghe nói thì có thể là rồi chắc thì anh hiểu được Phật đó hoặc là một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lần không tạm đoạn thì người đó đã được tạm dụng được thay vì đạo Phật cùng hai tạm dụng hiện thân của mặt đó người đó lúc chết tạm thân không đi nào liền được chắc thân về khỏi nước là của Đức Phật Thầy Đà đó là đồng kinh Phật Thầy Đà Đức Phật Giang Thầy. Bây giờ như vậy thì rõ ràng nếu mà chúng ta ăn được như là tập trạng là có thể điểm danh hiệu mà một lần không phải từ một ngày đến đại ca thì chúng ta sẽ thực hiện được. Thế nói vậy chúng ta có thể thành công được không? Ở đây cũng không thể là chắc là không được á. Vì mình hiểu một lời một lần không phải mà không có trọng lượng nào thể tăng mà trong một giờ cũng khó. Trong 5 phút cũng không khó đâu để thực hiện. Làm sao chỉ dùng trong một ngày, số chỉ là một ngày chúng ta phải. Như vậy nếu mà nói rằng chỉ đến tinh độ một lần pháp lạc từ một ngày đến bảy ngày mới được chẳng thành, còn nếu chưa làm được tinh độ đó thì không được chẳng thành. Nếu nói như vậy, tức là chúng ta mở ra một cửa và lặp lại các nhiệm vụ. Tại vì người không tinh độ thì thấy rằng mình sẽ cố gắng, mình sẽ học một nào khác với tinh độ đó. Mỗi một nhiệm vụ cao nhẹ hơn một chút thì cũng nghĩ làm sao mình có thể nhiều hơn nhau và học nhẹ hơn một chút. Nhưng mà không phải vậy, tức là nó chỉ là những hành ngại. Cái trạng thái hành đạo thì mình tinh độ đạt được một chút chỉ mà hành đạo thì còn thưởng thôi. Bởi vì khi mà ta sanh niệm ở nước ta thì do những công đức tu hành của chúng ta có tinh độ khác nhau, vô lượng tinh độ khác nhau, cho nên khi mà sanh về đó thì có vô lượng cái phần hạng khác nhau. Trong khi chúng ta học tùy theo chuyện giỏi hay là chuyện kém mà chúng ta có thi đấu cao hay thi đấu thấp. Vì là anh chị thành thức là vì cái phòng thức của anh mình có trình độ khác nhau. Vì chúng ta có vô lượng trình độ cho nên có vô lượng phẩm hạng thì mình ta sẽ chỉ được thật. Trong vô lượng phẩm hạng nó cài để nó sẽ làm chính thật. Trong chính thật á, thì ta cứ hạng thì nó cao nhất là nó cao nhất. Thường nên ở ra phải hạng là chính thật. Thì trong chính thật đó có chính thật lắm. Có ba phẩm thức lớn, ba phẩm thức lớn, ba phẩm thức lớn. Ta là Phật thường là thường Phật thường sanh, thường Phật thường sanh, thường Phật hai sanh. Ta là Phật thường là thường Phật thường sanh, thường Phật thường sanh, thường Phật hai sanh. Ta là Phật hạ là hạ Phật thường sanh, thường Phật bạn gọi là tới. Nhưng mà chúng ta chưa phải về Phật. Vì sao? Vì có những người ở Phật Tháng. Bây giờ tôi nói về anh ta của người ở Phật Tháng. Trong thân quan hồn, Phật tôi ngồi được thọ để Phật nói về Phật Tháng bằng hai thân. Nếu mà người nào suốt đời làm những việc khác, là rất làm dụng để mà giữ kiện một kiện ra. Người đó có một kiện anh đời trước, cho anh gặp được các vị trí kiện quyền nhắc trải bảo. Họ phải luôn cầm nhẹ ý nghĩa thì người ta có thể phương, người ta có thể gì làm. Người đó do gì sợ hãi, do gì tự quan, cũng kiếm tâm tự tâm trung. Và có thể đi cầu thường, ở tâm chỉ thân hạ đi thì sẽ đi với Phật thứ 1, thứ 1, thứ 1. Thì mỗi một kiếm như vậy sẽ trải đường được, sẽ trải đường được tối, tâm bộ sinh tử trong tâm tự kiếm. Và như vậy thì người đó sẽ được tự quan ấy ra, tự kỳ kiếm chẳng nhận tâm. Và người đó sẽ sinh ra được hạ bằng hạ thân. Đó là tựa như cái phần pháp lý nghiêm chẳng được sản thân. Vì vậy cho thành những người đó và tôi đã thử ra một vài trường hợp và trong thân đồ thành một quý lại tựa là được học một kiểu lương trung quý. Lương trung quý là một người ở nhà đường học làm nghề giết gà bằng thân ở chợ Trường An. Khi mà ông thực sự chết thì ông thấy có một cái thân nhân mặc áo vào lúa đó của cái gà đấy bảo rằng cho phép các người có mù. Thế cái gà đó rồi bây giờ nó xâm lại thì sao nó mổ mổ trên người của ông Trương Duy Nguyên. Trên Trương Duy Nguyên rồi bây giờ thì cả hai mắt cả cả thân người đó thì đổ vào cao đơn ông tên thì không ra. Thì vậy thì người ăn cơm mà thấy vậy thì thấy quý nào thì phải tụng lên coi thì anh quen cho thì có thể thấy cả và thấy cả người không bị ổn hảo cả là không bị ổn hảo thì người ta thấy vậy thì tuyên quan còn một vị nào lên rồi bây giờ mai mắt có một vị sư đi ngang một vị sư con đạo đi ngang qua thấy một vị nào thì phải che lại che đi thì tên thế nên vị sư đó mới dỗ dạ lại thành tựu ra thì ta tưởng được Phật A Di Đà được bằng người thì khuyên ông lên chỉ thành tựu thì thấy nhiên trong lúc tuyên quan như vậy sợ hãi như vậy thì ông nên có thể nghiệp đau khổ và sẽ phải chỉ thành và sẽ phải cầm gì. Và đến lòng, bước ra một nghề như vậy, niệm đó thì là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là tâm niệm cầu cứu khả năng. Thì trong đại hội, trong lòng tám hội, thì tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy nó hùng hướng hướng ngào ngàn lan tỏa ra trong nhà. Sau từ những người trong thấy bài gà lan ra bỏ đi hết. Cho bà kỳ tục niệm Phật đến một lúc nữa, rồi bộ nghề tất ai cũng chỉ thấy tuân niệm Phật và hết. Đó là được học một đường chuẩn bị, đây là được học một đường thiện hòa, cũng là một người làm việc khác thì không thể, ông biết đâu thì bản thân mới chờ, cũng mới tới đây được. Nhưng khi ông sắp chờ thật thì ông thấy cả một bài đầu kéo tới, trên ông đường chân này, và nó nói người, nó nói chuyện gì chúng ta phải không? Vì khi ông hai người phải đàn ông, bản thân thì mình thấy một câu chuyện lặng, thấy một bài đầu đó, mình có thể kết gặp được được, thấy là chuyện lặng. Còn khi mà đọc lại thì chúng ta thấy một con câu thôi, nhưng mà nói vô lên mà chứng tâm mà chân lại là chứng tâm nó không có thì cái kia là lúc nhận tiền rồi một con mới là lúc nhận tiền rồi cũng chỉ không được cái quả này không thấy cả bài rồi cũng chỉ học mà tâm là nó không học rồi thì như vậy học kinh quang là sợ hãi rồi học bởi cái nhà này ta mà bao là cái cụ răng bên này thì mà cầu cứu gì hay cái hình cụ răng bên vậy một sao thì có ý tưởng tới. Thì đi sư người dạy như thế này trong tên được Phật dạy rằng người nào làm việc ác mà được Phật dùng á thường khi một mình hiện ra chỉ thành cần thiết thì sẽ chịu được Phật á thì người đó sẽ được người Phật thiết khổ nhằm thanh đi vào đế cương hoặc khỏi cái nghiệp ác cái nghiệp khổ thì ông thường khi vào nghe nói như vậy thì ông rất có bó rộng của cô sợ hãi không ông ấy thường khi một cứu quá xa thì ông đã kiếm ra rồi thì bảo em vừa vào đây em vừa vào đây thì ông cứng ra nó có càng tốt còn có kiếm nó vừa lên ai nãy thì không càng nữa ta phải càng tốt đó bảo cứ nghe đây cũng kiếm lên kiếm nó mua gì là bọn nó mua gì là bọn vừa đây vui hơn thì còn không kéo lên còn bắt cứ có ai nhà đã lên cái đã làm thì còn có chết nó xong rồi qua lên thì đó là những người mà cái nghiệp ác nó cần tăng một bớt rồi đó thì nghiệp trừ thì khổ đã hiện ra rồi mà đi học chết họ không thể lại thì đó là những người còn ngã thế là chúng ta không thể đổi mà chúng ta tạo những nghiệp ác những nghiệp gì đó và chúng ta có một điều lành nghe được không thể đổ có thể do những người thành ra chắc chắn chúng ta sẽ có điều quan trọng không thể tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải quan tâm tức là có người nghe nói vậy thì nói rằng thôi bây giờ mình chuyển theo sự đời, cho nên mình làm gì ăn theo cụ thể là thôi, là đủ bằng chúng mà đi bồi nhiệm thì mình tự nhiên làm gì. Thì như vậy á, nghe rằng những người đó sẽ thất vọng. Vì sao? Vì cái việc ta không lường được. Các vị cố định là rằng người theo lời chỉ ăn của Đức Thánh, mà Đức Thánh cũng sẽ có nhiều người chuyển lên những người rất là nhiều. Ví dụ như người đang thái cùng tiếp của Thánh Trung, mà phải đồng tình các vị cố định gây ra. Thì trong những trường hợp ta đồng tình, anh ta như vậy thì khó mà có thể chỉ hỗn thì không được. Thứ nhất là Đức Thánh Trung gặp không gặp bản ảnh, thì có thể bị nhận thể nghiệm. Thứ hai là Đức Thánh Trung bị bản ảnh phá hoại thì nhận tình. Hoặc là bị con, bị cháu, bị kẻ con gia gì đó. Hoặc là nó gì đồng thương được kiểu không gì đó làm cho mình sẽ đi nguyên liền không có sẽ đi được. Cái điều thứ ba là do nghiệp khổ của mình thì là không có đánh chi tiết. Cái điều thứ tư bị bảo mình hôn mê quá đời thì là không thể đi được. Cái điều thứ năm là bị trung học trường học thì là không thể sinh không nhận được. Cái điều thứ sáu là do cái tâm của mình bị vô loạn hoặc gì thì là có thể sự kiểm định không thể chúng ta mới thực hiện được. Cái điều thứ bảy là khi mà làm được là chúng ta hoặc khi tai nạn được từ đó tập trung cho chúng ta bị gia đình sẽ làm được sự nghiệp và chiến thắng. Cái điều thứ tám là hoặc là không biết là bị không có do theo thì nó làm hại nạn được do cái chuyện tình hoàn toàn. Cái điều thứ chín là bị thương, bị trúng thương hoặc là bị hoàn toàn thì không có điều đó tình hoàn toàn được là không thể hiện được, không ai nhận được. Và điều thứ mười là tự thể cao hơn. Thì trong những trường hợp anh ta làm trung tâm dưỡng đàn, người đàn hay là điện tâm nghe thấy thật, có thể dưỡng đàn, có thể làm tâm con đó. Và là trong điều hợp cầm những trường hợp đó, thì chúng ta muốn ngàn gì thì nghe chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta giúp chúng ta kiểm soát được. Nên là chúng ta không thể ý lại được tâm chúng, và cái chuẩn bị này bây giờ cho thời điểm ta được phục vụ, thì lúc đó nó cũng chỉ trong là có tâm chúng ta. Vì vậy thì bây giờ cái nghĩ tới tháng ngày chúng ta thì phải làm sao? Ở đây tôi đưa ra một cái nghi thức đơn giản nhất để chúng ta thực hiện. Nếu có lý do rồi rằng có điều kiện và cần thời gian, chúng ta sẽ nắm để thở qua hơn. Thở qua đơn giản nhất là các vị cố đức vì những người bị bệnh vô chi quan cảnh là sự có phần quốc sự để tập kiếm nhà để kiếm nước. Mà dù có phá lòng tin, dù có phải sự tha thiết, thì mà hiện không có lý do để mà ăn kỳ và không có phần được. Thì trong những trường hợp đó, các vị cố đức có đưa ra chúng ta có thể thập kiếm để không cần thân. Chúng ta thập kiếm như thế này, mỗi buổi sáng. Vì vậy chúng ta đã sạch sẽ về thân thể và niềm tin nghĩ của cô đó thì chúng ta chấp hai cũng được hướng về bàn thờ Đức Phật. Nếu trong nhà có bàn thờ, có khi mà kẹt trong nhà không có bàn thờ thì cũng không sao. Tức là chúng ta có thể chấp hai cũng được hướng về hướng này. Vì vậy cho ra một thứ này rằng sự tu tập như thế này không cần phải có thể sự cố bàn thờ. Nghĩa là nó dễ dàng và đơn giản được một câu đó. Nhưng mà điều cần quan trọng là chúng ta phải giữ cái tâm thanh tịnh hướng về chính anh. Và khi mà có thể tay rồi mà thành một người tay rất là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy theo hơi chúng ta dài thì ta niệm được bao nhiêu, hơi ngắn thì niệm được bao nhiêu, thì đó không quan trọng. Tùy theo chúng ta niệm cao thì niệm thấp cũng không quan trọng. Chúng ta niệm chậm thì quên cũng không quan trọng. Mà mỗi một cái hơi như vậy là niệm hơi một hơi thì tất cả là một niệm. Niệm hơi hơi như vậy tất cả là mười niệm. Và sau khi niệm mười niệm được xong rồi thì ta phát nguyện cảnh tâm. Còn niệm đem công đức thì niệm này. Cái câu đó, đó là cả chúng ta đều thành chúng ta thành hoặc là. Vì vậy thì cái phần hành trì của một cái tỉnh phá như thế là chỉ tốn tâm tâm từ 7 đến 10 phút thôi. Ai cũng có thể hành trì được. Nhưng mà phần quan trọng là các vị cố gắng lưu ý nhắc nhở chúng ta là tuy là nó đơn giản, tuy là nó có tốn lý do như vậy, nhưng muốn cho nó có kết quả chắc chắn thì người hành trì về cái tâm điểm này phải quyết định rằng lấy cuộc đời đi như thế. Không có một ngày nào để cho thế là ngày nào cũng hành vi như thế thì mình phạm pháp. Thì còn nếu mà ai nghĩ mãi không thì chúng ta không bảo đảm thì đó là do mình tiến trễ mà không kết quả. Thế còn nếu như vậy mà chúng ta quyết tâm là ngày nào cũng dù là không biết gì cũng nhất định là hành pháp tập điểm đâu rồi nào lấy số tờ là cái hạn như thế thì như thế chắc chắn là được cái sạch. Và là cũng được cơ nhạc và được tổng nhạc đi giao tiếp dành cho những người đã sinh ra phần vô vị của bản thân sự tương quan của mình. Còn những người nào có thể giao đoạn hơn thì có thể làm ra những cái thời gian dài hơn, nhiều hơn. nhưng mà dù có hơn thì tự do hơn thì người phải phát triển chỉ hành cho buổi sáng thôi, và nhiều nữa là chỉ hành cho buổi chiều thôi, nghĩa là tối đa một ngày hành và tập điểm là chỉ hai lần thôi. Thế không phải có nghĩa nhiều thôi, nhưng tự do các ta cũng hành và tập điểm thì điều đó không được. Vì sao? Vì hành và tập điểm phải có cái lực nén hơi, cho nên nếu mà nén hơi lâu và nhiều thì dễ bị trẻ đi nào hơn, nhiều đó dễ sinh bệnh thì tự ta phải biết. Cho nên nếu có tự do rằng các tâm hại thì ta niệm đều qua cái hơi thở và phải tập điểm chỉ hành và buổi sáng hay nhiều gặp là thêm buổi chiều nữa mà thôi. Thì cái định hóa của chúng ta tùy theo quan cảnh và độ cảnh của mỗi người mà định hóa có dài hạn nhiều hết khác nhau. Hiện tại hai hơi của ba tâm, và thứ nhất là tâm an lệ, thì tâm đã khen lời Phật là lệ Phật, đó là một thứ nhất. Và thứ hai là trì tụng, tức là tâm niệm Phật. Còn thứ ba là tâm niệm Bồ Tát, tại sao vì niệm Phật tâm rồi ta tâm có nhắc tâm niệm Bồ Tát. Thì tâm ba Phật đó, tâm an lệ thì vì ta lệ Phật là tâm niệm nghe, nghi thức, tụng niệm, tâm niệm phải kinh nghe tôn trọng được tâm bảo đó. Còn ở trì tụng này thì có một cái con hành trì, có người gì? Thiền tịnh tâm tu, có người thì giáo tịnh tâm tu, có người thì bát tịnh tâm tu, có người thì quân tịnh. Để tâm bố phát bố thì có người là niệm Phật kiến tịnh tam thiền. Giáo tịnh thì chúng ta là người niệm Phật kiến tịnh tụng kinh. Bát tịnh thì là người niệm Phật kiến tịnh kiến chủ, còn quân tịnh thì là chỉ niệm Phật mà thôi. Tâm bố phát tam thiền, rồi niệm rằng tam thiền là vô, niệm Phật kiến tịnh. Tâm bố phát giáo tịnh thì là niệm Phật kiến tịnh kinh là chỉ có người quân tịnh. Hay là có người thì tôn tin chỉ phát thì tôn tin, có người thì tôn tin địa tạng, có người thì tôn thành phố hạt tiền thành địa tạng hay là tôn tin thì tùy theo, có người thì tôn tin chính đáng, tùy theo chúng ta phù hợp thế nào là tôn thì tôn sao tôn ta niệm phật thì mọi người biết rằng niệm phật càng chánh là tôn tin là phù càng thế phật chánh là phải cầu là phù. Về thí dụ thì có người cũng tùy theo cái tư tưởng của mình, có người thì chúng ta đi và nghe của ta, người đi đi cảm sanh, người đi đi chủ đề nhận để hỗ trợ cho mình. Ví dụ chúng ta ăn theo là con nào, ăn theo là chủ cách nào, còn tôn thân thì chỉ có niệm Phật là không có thể làm gì gì cả. Ví dụ cho chúng ta ăn theo là cách nào đi nữa cũng nhớ rằng cái con chắc này sẽ tốt hơn để làm cho để đánh cái sự mà nó khác sẽ có thể trở lại được những thực quan chúng ta. Đó là tôi sẽ nói qua phần chân hành thở hành của nghi thức hàng ngày. Giờ chúng ta hành trì như thế nào để được chúng ta thể đi lên chúng ta có những điều cảm biến để chúng ta nhưng mà thực hành chúng ta dễ dàng hơn chúng ta chúng ta chỉ muốn để mà trở nên trở thành chúng ta thì chúng ta cần phải có những điều này chúng ta có biết cái này đi ra là sự vật chúng ta được được tình trạng là tình trạng đồng độ tình trạng ngày từ tình trạng mà giảng thành bài ở phía đông và được thứ ba cái ngày cao điểm này bộ lớn là ngày vừa đưa ra hai cái điều mà muốn đảm bảo thì an toàn để những người có thể thấu phải có hai cái điều này, hai cái này là điều đảm bảo cái chắc chắn là sẽ qua cái chắc để mọi người có thể thấu phải có hai cái này để là chiến lý và thân nguyện của điểm mà mọi người có thể qua cái chắc là phải có hai cái này chiến là gì chiến là chắc lý là liền thân là vui nguyện là đầu tức là chẳng lìa và cúi đầu chẳng lìa gì chẳng lìa chẳng khổ à ba cúi đầu là gì cúi đầu là sự an của giải thoát chúng ta thì những cái khổ à ba theo như lời của Phật ngài dạy ở trong cái tự chịu đời thì ngài đầu là Phật và thành thật chẳng lìa là khổ cái khổ này không phải chỉ những người đang chịu qua cảnh khổ đang quan quái là khổ nào mới là khổ mà ngài là những người đang cũng đang cũng đã mở ra thế gian này chưa hạnh phúc lắm thì cái đó thì bạn cũng gọi là khổ rồi. Khi nào các bạn sẽ có chuyện được là người hiện tại khổ chân là khổ người đã hạnh phúc được trước thời gian này cũng là khổ thì như vậy các bạn sẽ thao được ý nghĩa của sự khổ là thế gian này khổ của các bạn này. Vì sao? Vì trong tình được phát trái là những người hiện đang chịu qua hạnh phúc thì là chẳng qua là khổ, còn những người hiện đang được chịu hạnh phúc ở thời gian này là họ đang tạo thành hạnh phúc dù cho họ chịu có hiện tại họ chịu hưởng được cái quả khổ nhưng mà họ đang tạo cái nhân khổ và họ đã chữa khổ cái bệnh cái khổ đó lên thì họ cái người ta đã sao đó thì vậy dù cho chúng ta gặp qua thành phố hay đã được sự khác chúng ta bởi thời gian hay đã cài và số thì cái điều này cái chúng ta chỉ rõ ở cái bộ là thời gian này có một cái bài thơ này đó là để khổ có một trong lúc đời thật thành kèo và thiên thơi tiền ai của gió ai tiền ai được cho ai của gió đem lại cũng không thể khắc phục. Thế là đã có thằng này như là một cuộc điện khổ vậy. Mà nóng trong cuộc đời, bản thân, làm cái số chạm làm được. Mọi người đều phải chịu hoàn cảnh khổ đau hết. Đều bị đau lòng trả lộ hết. Vì vậy khổ có nóng trong cuộc đời. Thật thân kia một thả tiền hơn. Và tiền hơn thì là một cái tiền tiền của bản thân. Và bị đáng yêu của thằng châu nhập lên xuống chiến đấu. Quyền ai, được cho ai từ đó. Cô chó thì không có bị cô chó là cô khổ rồi. Nhưng mà đang là phải khổ mà được cô chó thì sao? Cô khổ đã ăn. Tức là được khổ được hạnh phúc. Nhưng mà dù cho đang được hạnh phúc hay là dù có đang bị quan cảnh khổ đau quan bài. Tức là cô chó hay cô chó. Dù cho cô chó dù cho cô chó thì đem lại cùng tâm đầy hạnh phúc. Tức là cái thái là một cái khổ. Vì vậy chúng ta mới phát hiện được hết cái khổ đó là. Cái khổ đó là mình chẳng lẽ hay không hạnh. Thì cái điều khổ đó, tại đây là bạn có 8 điều khổ đó, tức là sân nhà bằng chết, tôi điều thơ liền, tôi muốn cảm được. Đây, thì quan nghe tập trở, đây là bạn thấy được 8 điều khổ đó, tôi có thực ra, thì 8 điều đó đều là anh vui. Khi có đá bạn thân là khổ, thì có thực ra, không bị thành, giống như có đá bạn và thân không có chèn, cho nên tôi được đấy. Nhiều điều vui, và thực ra thì không phải cái chuyện mà sân ra rồi, tập trung học cái mục như thế. Và thành là thực ra thì có nhiều người không có thành phố ở đà ba thì có già bệnh khổ thì chịu khổ thì ở ta ở thực ra cũng có điều khổ bởi vì có người điều khỏe mạnh được rồi ở đà ba thì bị chết khổ ở thực ra thì cũng có một lượng thông tin an thành kiến kiến thì không có thể già bệnh chết khổ rồi thực ra ở đà ba thì có gì thương yêu xa lìa xa lìa là do hoàn cảnh sinh kế mà chúng ta tạo tâm lý gọi là tâm lý hoặc là vì cái chết mà ngăn cản người thương nhau gọi là thương nghiệp có tâm lý có thương nghiệp những người thương không có hỗ trợ với nhau không có quan hệ với nhau thì ở thực ra do gì cái ngày nhu cầu của đời sống hoàn toàn đầy đủ và không có cái chết để mà ngăn cản cho nên không có cái khổ của tâm lý thương nghiệp luôn luôn hỗ trợ với nhau ở đó là mọi cái khổ là bạn biết không sợ ở rằng tất cả mọi người đều thương hơn nhiều nhiều chân hơn chân thì cũng cao buồn mà không muốn nghe ai hết cho nên tâm thực tâm cũng đang vui gặp rõ là gặp rõ những người thương người mất những người thời hạn còn lại để họ mới gặp rõ những người phụ con cha con cái ở đó là những người khổ là không muốn gặp được mà được rằng họ muốn khổ đó vì sao những người em đang không muốn gì được này nghe nói vậy thì có số mình ta vui mừng vì người mà thân thiện người ta rồi không có những cái đau muốn mất tiền chỉ có những cái đau muốn cũng có tiền mà nghĩa là đau đau thì gặp cả nạn đau thì gặp người cay đau thì mình cũng phải không là nó cũng có thì mình cũng gặp có thể được là đau cho mình được mà thì mình đi chưa đủ trong cuộc sống cái mà mình tu tập cho nên là để đau thì cái điều cái mà bị phạt thì ấy đau muốn những người mà đau thì mình cũng không phù hợp cả đời của mình à đúng có tâm có tham nào thì vui để đau của mình thì luôn luôn được coi do đó là chỉ cần có một cái đó thì làm điều thành công rồi không có ai có thể làm được gì người ta cũng có gì mình cũng đi cảm thấy được thật lòng thôi để làm được là nhằm ăn lấy được để ta cho thành tâm để thành của mình để thành của mình và có thể là chúng ta qua gây ra những cái tham vọng chúng ta thì cái sự chúng ta cần của người thực ra chỉ là trên thành đầu là cái cũng như thành công của chúng ta và nó không có những cái tài liệu không có những cái sự chúng ta cái người đã thành thành gì thì như vậy cũng không có cái công việc nào chúng ta có thể được như vậy là cả những cái đau khổ ở xa ba thì không có chúng ta có là những cái tham vọng và tổn thương á thì nói gì nhiều ta có là những cái tên là tham vọng tôi chỉ nói hai điều thôi tất cả những sự khổ tác dụng của ta chỉ có hai điều đó là thân và tâm và cái điều này có những cái em biết thân của người đó là cái mà sống là vui thân của người thực ra thì họ đang là vô đường được liên hạ là những điểm tâm chỉ bằng cái gì đó cái tâm thì người em ở gọi ta là do gì tự nhiên căn duyên ngoại cảnh mà tâm là những người luôn bị cố chuyện đến một đường em hết còn tâm của người em thực ra thì người ta là đang được một đường duyên cái sự cố chuyện là người ta là học thời gì đến cách thời cách hành là ba lần tham thì không nhớ thì không biết được thành. Mà nhiều khi có những người hiện tại hiện tại lúc phát tâm và nghe tinh thần dù tập được một thời gian thì mệt mỏi rồi thui sụp rồi đôi khi trở lại một lỗi như thường. Đó là nhiều khi có trường hợp từ gần xa kể cả một chỗ cũng không thôi. Có một chỗ gì lúc đầu phát tâm cũng già mạnh mẽ tinh thần nhưng mà lại một thời gian là mạnh mẽ là được chúng ta tìm mệt mỏi trong khi đó thì chuyển tới chúng ta hơn buồn rồi kéo đạn buồn thế nên nếu mà tâm cũng chứng tâm có một sự tinh thần nổi tiếng tâm có sự bản nhẹ bởi này là nhiều khi có một đau đau được một điều đó thì phải đau một điều kinh nghiệm là tôi kéo rồi cũng phải thở chi thở ra một đồng điều đó thì đó là ta thấy rõ cái sự tổ chuyện ngay trong hiện tại ngay trong hiện tại chúng ta tự hành sản xuất muốn gì nó là chuyện mà cách đời từ thành trước và thành sau do những cái sự vô bề cái cách hành và cái sự lưu sống không có nói chuyện được tu nó là nhiều hơn nó lại tăng tăng hơn thì như vậy sẽ là thì tùy những cái gì như vậy mà nó làm cái bộ chuyện của cái câu chuyện đó cái người này được làm không có gì nó có cho nên đạt được gì thì chỉ là một câu chuyện vì cái tóm lại cái khổ đó là thành ra họ ăn được mũi tâm thì bộ chuyện đã được được một cách con người ở thứ ba đó thành đó thì có ăn tập tập và tập thì tốt tốt thế là có thành gì đó là có cái ảnh cha kia và vui cầu cha kia là ba vui cầu thì thứ hai nữa để mà dạy cái tâm để mà thành được cũng là khi mình ta thực hành một cái tốt đó là cái duyên cần cái gì vô đức cái gì ở chúng ta như thế này duyên chúng ta còn xem thấy một cái gì khác cần chúng ta còn bỏ cái một cái nào ví dụ chúng ta thấy không nó có gì duyên ba thì bao giờ cái ba cái vô đó chúng ta có cái gì sâu sắc có cái gì kỹ trẻ hơn nó phải là làm ra thì do cái duyên đó mà chúng ta sẽ phải làm thì cái cần chúng ta không có cái một cái nào rồi ví dụ một cái bất kỳ pháp thì chúng ta cần được vào đó chúng ta có thể thấy được được học kỹ pháp ví dụ như giữa tôi thì chưa được giả được chưa thích để chưa biết kinh nghiệm thế là khi mà cần chưa biết mà hướng nghĩ đến ai rồi thì có một cái ai cả được được kiếm đó thế là khi mà không hiểu anh đó rồi thì cái một cái kinh nghiệm có thể là tôi và khi mà thật chỉ giả được đó rồi thì anh ai có mà chịu được không có gì tức là không có bỏ qua của mình đi nhờ chúng ta thôi đó là nói gì về bất kỳ pháp á rồi bây giờ thì mà chúng ta kỳ pháp với một cái sự kiên cảm như vậy kiên cảm càng mạnh như vậy càng tốt như vậy thì là có một cái bộ kê nào thì chúng ta đi nhờ chúng ta không được thế cầm thì cái bộ kênh càng vô càng mạnh như vậy thì đó là cái sự đó là kiên cảm chạy đưa ra chúng ta thì vậy đó là những cái yếu tố thì đưa ra chúng ta phải làm sao phải có cái hành chàng kia và vô đầu là hành chiếm lý và thành quyền và chúng ta phải hành trì cho cái chuyên cần người xưa thì mà thì chủ nghĩa cái chuyện hành trì chuyên cần người xưa có chạy như thế này chúng tôi thì chúng ta có những nghiệp gặp gỡ hội tổ nhau càng hơn nhau nhưng mà chỉ có một số ít người muốn tu những cái người muốn làm được nó có lợi ích còn đa số những người muốn làm được thì khác của chúng ta còn nó tương đối được nhé mà chúng ta hết đa số những người muốn làm được chúng ta thì tốt hơn chúng ta bàn những cái chuyện không có lợi ích không có kỹ thuật rất là nhiều cái bàn những cái chuyện trời ra chuyện nặng nữa chuyện thế giới chuyện cải lương chuyện chuyện đủ rồi chứ không đây là nhiều cái tai hại hơn nữa và bàn những cái chuyện mà nó ảnh hưởng đến không có kỹ thuật ví dụ vậy sẵn là những cái chuyện gì để đưa ra tiền hào cho bản thân cho nên các vị có thể biến ra như thế này bớt mọi một số chuyện bớt sanh một số tháng thêm nhiều một số phật thêm nhiều kiếm thể thân cho nên có những cái chuyện cần thiết là đấy mà làm được cho bạn có những cái chuyện mà không cần thiết làm có thể đưa ra tiền hào thì đi thì chúng ta bớt mọi một số chuyện thì bớt thêm một số tháng và nếu bớt thì chúng ta có thời gian thêm của phong pháp sẽ nhiều chuyện giải pháp. Nếu mà chúng ta có thể tâm niệm được điều đó thì chúng ta sẽ có sẽ tiết kiệm được một số thời gian để đỡ ra và khi đó đó ta dành cho chúng ta vượt qua hành trang để được giải thoát về chúng ta. Đó là sự hành trì chuyên cần. Thì từ trước từ đó tới giờ đã tôi đã trình bày về phần chánh hạnh của niệm phật và hạnh của niệm phật rồi cái phần mà bị thức hành trì hàng ngày và những cái yếu tố gì quan trọng để mà chúng ta đưa ra những phần có như còn nói chuyện về cái phần hành trì chúng ta cũng được đó chính là sơ lược là chúng ta đang nghĩ ra sẽ có nhiều gì hơn. Nhưng mà tạm thời trong cái khuôn khổ thời mà hôm nay chúng ta chỉ nói được qua những cái phần ý thầy thôi. Và để kết luận những phần nói chuyện về phương pháp hành trì và môn thiền Phật, tôi xin kể ông nghĩ một vài câu chuyện. Và nhờ đó chúng ta sẽ cùng nhìn tin để ta thấu được tu tập hành động thật ba nhân thân. Đó là cái câu chuyện của bà Ba Bạc Hoàng thì trong thành độ thành nhiệm lục. Bà là có một tên như thế nào đó thì người ta không có được biết biết chân. Thế bà quê ở Hàng Châu thì có một hôm bà đã dùng một hạt và là hạt tiểu từ gặp một người chị hòa thượng cũng đi đó là hòa thượng Phạm Nguyên. Bà mới hỏi thông là Phật hòa thượng có thể là môn nào tu hành mà trong một đời có thể phát triển nhiệm vụ của mình. Tôi thấy rằng là hỏi một câu rất là bình thường thôi. Nhưng mà tôi suy nghĩ tôi thấy rằng một người mà phát ra được một câu hỏi như vậy thì không có bình thường. Vì sao? Vì phải là một người mà thấy rõ, thấy thật kiên kệ về cái khổ của các bạn, cái mong muốn của mình. Và ra trải giáo pháp của Phật thì đều là chỉ những cái phương thức để mà được giải thoát được Phật Phật. Nhưng mà hãy bạn muốn có một cái phương pháp nào đó, bạn có một cơ hội có thể giải quyết được thật sự, có một cơ hội có thể có thể. Nếu không giải thưởng nhiều quá đâu, thật tôi chỉ cho bạn có pháp này hết, mà hành theo pháp này là phải nắm đời đó thôi. Có phải cái gì có thể tự, các bạn cũng chịu. Và nó cứ hỏi là có một pháp nào mà có một cơ hội có thể có thể. Nghĩa là bây giờ thì có pháp nào mà ai đời có thể có bạn cũng và cũng ngã ở một thời rồi. Ngã ở lại thì phải là lại thêm một thời rồi. Thế là những người như vậy phải là những người thấy cầm rõ. Thấy cầm rõ là sự cần thiết của cái khổ đã bạn cần phải không? Thế là người mà phát ra được cái câu hỏi như vậy thì sẽ trả tim cho bạn có thể. Em có tự mình thấy có ai phát ra được câu hỏi không? Và thế, bạn có đỡ bạn thứ ba. Có thể là môn nào bạn có một thời rồi. Thì cả mấy bà thường á, nghe bà hỏi như vậy á, thì trả lời, nếu mà bà muốn như vậy á, thì không có gì hơn là bà hành trì hết một niệm Phật. Chứ mà niệm Phật không có, nó là trong bên đâu. Còn bên đâu cũng có nữa, nó là trong cái tâm. Bây giờ nếu mà bà có thể buông bỏ hết nguồn duyên, và bà có thể một lòng để tâm bà tốt nghiệp hết niệm Phật. Thì cái Phật ấy đã được điểm chẳng phải nhận thành nhà riêng, xa gì có gì thôi. Mà nghe nói gì mà mình thở nhẹ lễ tạ ra về chỉ có khả năng ra về rồi là cũng không phải giống như những con đường mà tôi cũng bắt đầu thế là khi một người đã mong muốn tìm kiếm một con đường thì mất đi và khi mà hạn cảnh ra được con đường đó thì người ta nỗ lực thì mất đi nỗ lực hết lực cho nên khi mà ra về rồi là bà giao mở mở chuyện nhà thì có không trong nhà bà mở là người đang kinh tế rồi bà đã bảo là những con ngày hết. Và khi mà niệm Phật như vậy, chúng ta cố gắng mà niệm Phật có thể chuyên tâm thì được một thời gian mà bạn hơn một năm tâm thì bà lại trở lại ăn những người thân này của chúng ta biết đó hỏi Phật Bà Thương từ khi nhà ở Bà Thương chỉ giải đo đến giờ là chỉ có chỉ ra một cái thời mọi những gì nhà giao được con dâu hết cái con chỉ lo chuyên tâm niệm Phật có thể gọi là niệm Phật không giao biến thể nhưng mà khổ khổ như thế nào thì tâm thần chưa được yên tâm và có đúng được vị trí dài đêm hay đi theo cái con em khó khăn như sao thì bà được cảm ơn mà nói rằng tuy bà hóa đi nhà thì cái tâm thần của bà còn tưởng gì để con cao hiểm buồn cái dây tên ai có muốn chặt như vậy thì góc tên ai của bà sâu như vậy thì làm sao bà được yên tâm bây giờ bà muốn yên tâm thì bà hiểu hơn cái chỗ sơ thẳng đi thì sao đó mà chuyên tâm mà yên thì bà làm bạn nghe qua là bạn có được bạn có được lo có được bỏ thật là thật đúng còn tuy có bạn thành thật nhưng mà không thể không bạn thành thật cho nên từ nay có tình quý là cái tâm gì không có bạn lên thì thành thật tâm gì cũng có bạn lên cho nên từ đó là thầy câu đó là ba là quán ba là tâm bất cả tâm quán là quán tâm lên thì là tâm gì không có và dùng cái câu đó để mà bạn đang tu tập tu tập của mình mà mỗi khi trong khi mà bạn đi một bạn đi thêm gì có một cái điểm hai nào khỏi là tâm tâm của bạn thì bạn dùng cái ba của bạn thành cái không gian không gian đấy là và dùng cái tu tập của bạn biết được cái gì và mỗi khi có điểm nhà có cảm gì lợi lợi bạn dùng cái đó không làm thậm chí không làm thậm chí không làm thậm chí phải làm thậm chí thế là không chung nào đó để mà làm cách cách thích thế là bảo hành chuyện gì hơn một cách hơn năm nữa thì làm đồng gì hơn hai năm thì phải không bảo vệ sao lại làm như thế mà đây là con đường như thế
các quan trường
là ở con đường chỉ dài rồi quan trường quan nó sẽ nắm được không được rồi cho nên con nghe là quan trường mà bây giờ con đã được kết quả là một con nữa con được nghe thật cho nên hôm nay con lên đây mà con để con được đi quan trường để con đạt được thì sau này khi mà trở về thì phải làm sao mà không được mà đó là cái phần của bạn đó. Còn một câu chuyện nữa của bà Dương Thị cũng có thông tin rồi. Dương Thị là một người ở vào đời nhà Thanh, nhà ở Sài Gòn Hà Nội ở phía Bắc của thành Hà Châu. Và khi đã năm 50 tuổi thì bà Dương Thị này đi và đi một người biên phòng và nào biết thông tin ở bà Sơn Hà của thành Hà Châu và tiêu nổi Hà Nam. Thế một bà có một người sư gọi là Linh Đình và tên là Linh Đình ก็ได้ทั้งนี้ก็ต้องเจอเจอเป็นโลกมาจากเรียนตรงนี้ผมมีงานมาจากบ้านมีงานมาจากบ้านที่ก่อนมาทำเนี่ยถือว่าทำเจอเอาตัวใจที่ว่าทำเองคนเดียวเดินทางลอยไปนั่นคือว่าเรื่องใหญ่ใหญ่ก็ทำที่เจอกันที่บ้านเดินที่บ้านเก่าตอนนี้มาถือถึงคนที่เป็นโคกับตัวถือคนที่เป็นหนาวที่เป็นคนที่เป็นหนัก คือได้ได้ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก
tham tham khả thân tham giá trị khả thân khả thân nghĩa là cơ thể thân chỉ bệnh là giáp khả thân nên là nếu mà chúng ta đã phát hiện ra những thầy đó cũng phát hiện và nó thật sự thành ra không khả thân được có được đó khả thân được sẽ làm tham khả thân và nếu mà chúng ta có thành phát đó thì quý vị nghe đây nghe cái lời giải đáp của Ngài Tự Tích Ngài Tự Tích nó giảm giá như thế này nè đây là cái cách thả bỏ thân bây giờ đó mà cái buồn hết buồn nhiên thả bỏ hết buồn nhiên không có nghĩ tới là thân mình nào thân mình không hẳn gì hết không nghĩ tới là cái thân mình mà chỉ một lần hướng về Tây Phương niệm danh hiệu của Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà là một vị đại di dương có thể chữa lành tất cả những thân nhiệm thân nếu mà bạn có thể chỉ một thân nhiệm thân thân nhiệm thân thì cái Phật sẽ lớn đầy được một thân và chúng ta có nghe nói vậy kìa và có nghĩ ngay sự và sự nhìn chân để Phật có thể vào đó chắc được Phật đó cái quyết định khẳng định cho bạn biết chắc chắn là được Phật sẽ đó chỉ thở bạn thì không khả nhiệm mà thôi thế là nếu bạn có khả nhiệm thì bạn có thể là bạn là nhưng nếu bạn thì khả nhiệm được Phật thì sự Phật chắc chắn sẽ đó và khi nói tâm trái tâm gì đó thì quyết định với từng việc đi ra đi được đi một thì bà những cái phản động trên địa đầu thì nó do cái bệnh hạn hạ của đường cách trở lại vậy cho nên nó thì Phật cũng có sự tự nhiên thành thực và càng ai càng nhiên thành càng ai càng thực hiện vậy cho nên tâm càng cao thì bà cũng có chuyện của con rồi và con hạn thì Phật đã dị đạo ra đó cho nên bà hôm nay cũng được thì là con nên thủ thiên một con thành sự thành tớ để cho mẹ từ việc cái càng lỡ càng được thảo quả thì lúc bây giờ thì người ta đã đến lúc đi một và không thể cũng được nên là lúc mới đi hạn nhẹ người con mà thôi cũng mới đi đặt cho nên không thể có gì thì lúc đó là kiểu thiện tâm thôi ai thì cũng sẽ trẻ tâm và có một trạng thái của người đại dương thời gian này và là điều hợp là những gì bị bệnh khổ mà nhờ cũng sẽ bị mất từ ngàn năm đến đây thì trường hợp một trường hợp nữa thì là có khi một thứ bị đau người hiểu hơn là một người cảm thấy là đồng cảm ở đồng cảm đồng cảm khi đã nằm 50 tuổi, 40 tuổi thì ông bị bệnh muộn theo mặt mà không có thú gì để mà tránh nhai cho mình cho nên ông muốn điện một từ một kỹ năng hay là hạm hãy nhẹ tình cảm nhẹ của tiền đường như thế này tất cả những việc muộn là đời của mình là do cái chiều cảm của mình bị bầu ở cho nên khi mà mình chịu như vậy thì phải làm hơn ngày xưa quá. Nếu mà cũng chỉ để đi muốn được đi sinh tình tự thì có hộ đã càng phải sâu. Cho nên ở Tây Phương có sự Phật Thầy Di Đà, nếu mà ông có thể chỉ thành một thần kia không thương kia mà thì sự Phật sẽ tiếp cận không dạy tới ăn luôn các những diễn ra hiệu hộ chữ bộ. Thì như vậy thì sự buồn đó có gì đâu mà khác ai. Cho nên nếu mà ông chỉ có họ mà thật thầm mà chỉ nghe lời sẽ bảo vệ, sẽ bị vệ chỉ bảo vệ là sự công nghiệp để tăng cấp để tăng cấp đạo thầm. Thì ông đương gì đâu nào nghe hỏi gì thì ông có cảm thấy ai không? Vì dân cứ hỏi gì hả? Theo như Phật là thì như vậy bằng cái ba làm sao? Thì tự nhiên đó là không trả lại. Và sao nói thừa hạn thì ông có bằng cái thức thầm, ông đã không cần sự đi thầm. Và sao nói thừa chắc không đâu thì sao sẽ có ông kỳ Phật sẽ phải cũng như lúc này thầm qua đời. Mở làm vào vào năm càng lòng thứ 38 và đời thầm. Và như vậy thì ta đủ suy gặp là cái gì cứu hồi, tức là cái cách cứu hồi chúng ta đã đi được. Có nghĩa cuộc sinh bao nhiêu nhiều hệ không? Bao nhiêu khổ khổ nhiều ý thấp thấp nhiều nhiều khổ đời đã trải qua. Và cái gì mà nó là người bản thân, người gia đình, người xã hội chưa thể ổn thì cái chân thật đẹp quá. Thế là một việc phần thật căng được người sự sĩ thật ra. Vì sao? Vì mình đã phải nói được người thân, thân vì gì mà thân vô cùng thì sao? Nếu mà một việc, nếu mà một hơi thở mà không cao giao thì cái việc phản hồn về gì cơ. Thế nên thân vì phần ảnh vậy, làm sao hiểu mà có phần đấy. Và một cái sinh. Và cái phần, cái khổ đỡ của xã hội, một thân thiết hơn nữa. Thế là đối với những người ta thì có thể là được là hiện tại giờ họ bị cái bản hộ, họ làm hộ như là trường hợp của bản hiệu thị trong đường viên thông. Nếu mà không nhờ trường hợp sau cách làm thông thì sẽ bị chết. Cho nên, để thể hiện thông thì đi viên có cách là làm thông, không có thông, là thành làm thông. Thì như vậy hôm nay, tôi đã kêu lạc, nên là đại diện của chúng ta bị chết. Chúng ta thường đi đến ngày, tức là chúng ta thường đi đến ngày đã đi, và chúng ta sẽ đi. Tôi sẽ có dạy như này, ta là người ta chết, tâm lòng mặt của ta, chẳng phải có cái mất, vì nghĩ là gì ta. Nếu người ta ăn có nghĩ, thì khổ ta tự, và cái tâm lưu hồi, vừa lên, thì sẽ kiếm đi thành thành khổ, thành khổ, và chúng ta phát lòng, thì Phật